Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể thiền đường hội chúng, sáng hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm Ất Mùi, chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần Sa Di Luật Nghi. Hôm nay chúng ta sẽ học cái phần thứ 5, là năm là không được uống rượu. Uống rượu là uống tất cả thứ rượu có khả năng làm say con người. Tay vứt rượu có nhiều thứ, mía, nho cùng với trăm hoa đều có thể làm rượu. Địa phương này chỉ có rượu làm bằng gạo, tất cả đều không được uống, trừ lúc bệnh nặng. Không rượu không chữa được thì phải tác bạch với tăng chúng mới được uống. Vô cớ thì một giọt cũng không được thấm môi, cho đến không được ngửi rượu, không được dừng ở quán rượu, không được đem rượu cho người uống. Nghi địch chế rượu, vũ vương nhân đó đau xót tuyệt bỏ. Rượu vương làm hồ rượu, quốc gia vì thế diệt vong. Tăng sĩ mà còn uống rượu thì càng đáng sỉ nhục hơn. Xưa có U Bà Tắc vì phá giới uống rượu mà luôn các giới khác đều phá. 36 lỗi, một việc uống rượu có đủ tất cả. Tội ác không phải nhỏ, kẻ ham uống rượu thì chết rồi phải đọa vào địa ngục. Phân soi đời đời ngu si, mất giống trí huệ. Nên rượu là thuốc cuồng, làm mê loạn tâm hồn còn dữ hơn cả đá tỳ. Chim chẩm nên kinh đã dạy, thà uống nước đồng nấu chảy, thận trọng đừng phạm vào sự uống rượu, như thế không răng giữ được sao. Cái giới thứ năm, cái này thì chắc là từ Phật tử cho tới tăng ni ai chúng ta cũng rành rồi. Tức là Đức Phật cấm chúng ta không uống rượu. Thì ngày xưa ở Tây Vực có rượu mía, bây giờ rượu nho thì cũng khắp thế giới rồi. Và các loại hoa họ cũng có thể làm rượu được. Nước chúng ta thì cũng bắt đầu có được làm rượu nho, rượu mía, rượu mật trái cây, tất cả các loại rượu để uống vào mà tâm chúng ta bị mê say cuồng loạn. Thì cái điều đó Đức Phật cấm. Cái này thì thật sự là phải dùng cái từ là cấm. Tại vì gần như những cái chất men mà khi vào cơ thể nó sẽ ảnh hưởng, thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về trí tuệ. Ít có người nào mà uống rượu vào nhiều họ còn bình tĩnh. Trong trường hợp mà ở đây là Phật chế là khi mà uống rượu mà uống thuốc mà không lành phải có rượu để dầm thuốc đó. Cái này các chư tổ chế chứ chứ không phải Phật chế. Sau này chư tổ chế, tại vì tới mà rượu ngâm thuốc, hồi xưa chắc cũng không có rượu ngâm thuốc đâu. Và có những cái chất bây giờ nó làm con người cũng cuồng tâm loạn trí hơn rượu nữa, là những cái chất gây nghiện, những cái chất kích thích. Giờ chúng ta phải nói tới những cái chất kích thích nữa. Có những chất gây kích thích con người ta nghiện. Thì chúng tôi nghĩ là xã hội thời nay nhiều người biết tới rồi. Ví dụ chúng ta vô một cái quán bar, một cái là có bình thường mình thấy mấy người nhảy nhót, mình thấy nó kỳ cục đúng không? Nhưng mà vô đó cho mình uống một ly nước gì đó là tự nhiên cái mình thích. Mình thích nó nhảy nhót hơn là trong thuốc nó có pha chất kích thích. Mà chất kích thích nó không phải bình thường, nó lại gây nghiện. Thật ra chúng ta phải tới cái thời đại này, chúng ta phải thêm một từ nữa, nó không phải uống rượu, mà những cái chất làm cho con người ta không còn tự chủ được, những cái chất kích thích, những cái chất gây nghiện đều không được sử dụng. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải thêm cái phần đó nữa mới đúng, mới phù hợp với cái xã hội thời nay. Thời nay mà họ không còn, ví dụ những người mà chơi kích thích họ không còn chích thuốc nữa. Rồi họ không còn uống thuốc, nhưng mà họ có thể sử dụng qua cái thuốc điện tử. Bây giờ nó cũng gây kích thích. Có những cái loại thuốc mà uống vào người ta sanh ảo giác. Có những cái vụ án thời gian gần đây, họ bị uống viên thuốc đó rồi họ thấy ai cũng tấn công họ. Và chính địa phương đây hôm trước có một cái chú trẻ đi chơi không biết ai hại gì không biết, mà uống xong thuốc về lại lấy cái cuốc mà cuốc chết mẹ mình, rồi cuốc chết mấy người em, mấy đứa bé, gây án một lượt 5-7 người trong gia đình của mình. Hỏi ra tới hồi ảnh tỉnh rồi đó, hỏi ra thì thấy ảnh bước vô nhà là thấy người ta tấn công giết ảnh, buộc ảnh phải tìm cách để bảo vệ. Với lại những loại thuốc như vậy, thật ra hồi xưa thì quá đơn giản là rượu, cái thời đó đơn giản là những cái chất mà làm cho người ta mất cái sự bình tĩnh trong đời sống này, để rồi người ta không có tu tập được. Nhưng mà bây giờ đối với những người xuất gia, những người xuất gia của mình là cần gần như là 100% đầy đủ cái định tĩnh, chứ không có bớt được miếng nào hết. Nó rượu vào thì làm cái đầu chúng ta không có còn bình tĩnh, chúng ta còn không có tự chủ được. Nhiều khi muốn nói một câu đó mà nói không đúng, muốn đi thì chân không vững, và không còn, hoàn toàn không còn tự chủ được trong cái suy nghĩ, lời nói, cái hành động của mình nữa. Và thậm chí nó còn kích thích để chúng ta làm bậy, nói bậy, tạo những cái tội lỗi không có, làm cho bản thân của chúng ta không có bình yên cái đó, và ảnh hưởng tới gia đình, ảnh hưởng tới xã hội rất là lớn. Như vậy thì Đức Phật thấy rất là rõ cái nguyên nhân và cái quả của cái việc mà phải sử dụng những cái chất gây nghiện, những cái chất làm cuồng tâm loạn trí, mất giống trí huệ. Ở đây Đức Phật nói là nếu mà người nào sử dụng rượu thì sanh vào cái địa ngục phẫn sôi, tức là rớt xuống địa ngục, mà cái hầm nó toàn là phân hôi thối, rồi phải ở trong đó để đời đời cái giống trí huệ nó bị mất đi. Cho nên cái nhân quả trước mắt đó là xã hội này ai cũng thấy là nếu là một người bình thường ai cũng thấy uống rượu nó không có tốt. Thế mà có rất là nhiều người họ sử dụng. Thật ra cái người đạo đức đó, thì họ phải chọn một con đường tốt nhất để họ đi. Và nhất là ở đây nói tới cái người xuất gia, dù tăng hay là ni gì cũng vậy, mà có sử dụng tới rượu bia mà để làm ảnh hưởng tới cái việc tu hành của mình thì thật sự là rất là khó có thể chấp nhận. Ở đây chúng ta nhìn thấy cái sinh hoạt đời sống của xã hội á, thật ra không phải tự dưng cái người xưa họ muốn chế ra rượu để uống bị sai, thì không phải như vậy. Mình nhìn kỹ nhất là bây giờ, ở đây chúng ta mở rộng ra một chút, bây giờ cái thế giới phương Tây á, chúng ta nhìn những cái, phải dùng cái từ là nhìn những người quý tộc, những người giàu có, những người hiểu biết ở phương Tây, một tiệc rượu của họ, họ cầm một cái ly, họ đi từ đây qua tới, từ đầu này tới đầu kia, họ giao tiếp hết tất cả những cái khách mà họ đã mời, nhưng ly rượu uống không hết. Họ không bao giờ uống hết, họ cầm ly rượu, họ cứ chào người này, chào người kia vậy thôi, nhưng mà hết bữa tiệc chỉ là một ly duy nhất. Còn cái dân Việt Nam của mình mà vô trận là không sai không về, thấy chưa? Thật ra là nó rất là ảnh hưởng người ta trong cái giao tiếp lễ nghĩa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thực sự trong cái men rượu nó cũng có cái chất để tiêu hóa thức ăn. Như vậy mà người ta chỉ sử dụng một cái chừng mức nào đó trong cái việc mà để giải quyết cái bữa ăn, trong cái việc giao tiếp thôi, chứ nó không phải là cái việc uống để cho sai. Nhưng ở đây cái người đời nó khác với người tu. Khi một người xuất gia rồi, cái giao tiếp mình không cần thiết phải có cái đó. Chúng ta phải nhìn sâu vào cái việc này. Tức là tu sĩ rồi không có thể giao tiếp với xã hội bằng cách là phải lễ nghĩa theo cái kiểu người đời. Nó không có cần. Thì như vậy là người tu chúng ta đã khi trước chúng ta học là thấy tâm hình chúng ta đã dị tục rồi, thì cái giao tiếp qua lại chúng ta nó không có còn giống như cái người thế gian nữa, cho nên lễ nghĩa đó không, hoàn toàn không cần thiết. Và cái thứ hai nữa, cái thức ăn của chúng ta ở trong chùa nó không có những cái loại dai mà để gây khó tiêu giống như là người đời họ ăn mặn. thì họ cần có cái gì đó để tiêu hóa thức ăn. Nhưng mà với người tu chúng ta, những cái thực phẩm của mình gần như rất là phù hợp cho cái việc tiêu hóa. Thật ra trong hai cái việc lễ nghĩa và tiêu hóa, hai cái đó không cần cho chính mình, và nhất là những người tu sĩ. Thật ra thì không có nên nhìn sâu về xã hội, thì rõ ràng là trong cái việc lễ nghĩa, trong cái việc ăn uống để tiêu hóa thì xã hội họ có thể làm được, nhưng với tu sĩ chúng ta là hoàn toàn khác hẳn rồi. Mình đi con đường khác, cái giao tiếp mình là khác, cái ăn uống mình là khác, cho nên cái chất đó nó cũng không cần thiết cho chính mình. Và thứ hai là với cái giới trẻ bây giờ thì do cái sự gọi là ham vui, cần có một cái kích động nào đó để hòa với cái cuộc vui đó. Nhưng mình tu sĩ cũng không cần điều này, cho nên những cái chất kích thích gây nghiện là chúng ta hoàn toàn phải tránh né. Một người tu mà nghiện cái gì đó mà nhịn không được thì thực sự không xứng đáng là một người xuất gia. Người xuất gia là chúng ta hoàn toàn làm chủ tất cả những hành động, cử chỉ, lời nói và việc làm của chúng ta. Không có cái gì được gọi là nghiện bất kỳ một cái điều gì. Có một chút dính mắc là chúng ta đã cảm giác là nó không có đúng, không phù hợp với cái người tu rồi, đừng nói là chúng ta nghiện. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên có những cái sinh hoạt, có những cái món ăn mà chúng ta nghiện là chúng ta cũng phải biết dừng. Ví dụ như cái gì? Những người tu chúng ta có một món nghiện hơn thuốc phiện nữa là đường. Giờ nhìn lại đây, cái này gần như không ai thấy cái lỗi đó nha. Đây là một cái điều chúng tôi thấy rất là lạ. Cái đường nó là một cái gì đó mà nó gây nghiện một cách rất là âm thầm, mà cả xã hội không ai thấy được điều này. Và cái sự nguy hại của đường là một cái gì đó nó rất là lớn. Chúng tôi nói nếu mà thật sự mà không có sản xuất đường mía và đường trái cây á, thì nhân loại sẽ bớt được 50% trở lên về bệnh tật. Chúng tôi nói bệnh tật thôi, do đường nó gây ra hơn 50%. Những cái họa hoạn xảy ra cho xã hội này cũng hơn 50%. Đau khổ cũng xảy ra hơn 50% nếu nói về đường. Nhìn rất là nhiều góc cạnh, nhiều góc độ mà con người ta sẽ bị hư, bị bệnh tật, bị khổ lụy về đường rất là lớn. Trước đây chúng tôi có nói tới một cái đề tài là có một vị bác sĩ người Mỹ viết cái đề tài là đường là một thảm họa của nhân loại á, trong cái thập niên 80 không phải. Trong vòng một tháng bán hàng mấy chục triệu bản và sau đó mất luôn, không còn lưu hành được nữa. Vì rõ ràng cái nguồn lợi đường của thế giới này rất lớn, và những người đầu tư để sản xuất đường không phải là người bình thường, đủ quyền lực để có thể sử dụng đường. Mà nhìn sâu á, đây là một chủ trương. Đường được sản xuất bởi một cái chủ trương nào đó, chứ không phải đường sản xuất do nhu cầu của loài người. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Nhìn về cái chiều sâu của cuộc sống, có đôi lúc chúng ta bị đi vào cái dòng xoắn của xã hội để mình bị khổ lụy, mình không hay. Cái đường nó dễ lắm. Hồi xưa chúng tôi suy nghĩ nhiều về đường. Chúng tôi nói ủa sao mà con người ta ai cũng mê đồ ngọt, ai cũng mê đồ ngọt hết á, từ người thường cho tới những cái vị mà chức quyền, cho tới những cái người tu sĩ lại mê đồ ngọt. Và trong suốt cuộc đời tu tập của chúng tôi tiếp cận rất là nhiều các vị có tiếng, chúng tôi phải dùng cái từ như vậy, những vị được xem là đạo cao đức trọng, mà cuộc đời của họ bị hủy hoại bởi đường mà thôi. Đây là những người tu sĩ nên nhớ nha. Một cái điều rất lạ kỳ, rất là nhiều người mà đáng kính đáng lễ trong cuộc đời của mình, mình nhìn tới cuối đời họ nghiện đường một cái, tôi nói sụp đổ liền. Lúc nào trong tủ, lúc nào cũng có đường. Trời ơi, có những cái món ăn mà thực sự là mình nhìn thấy mình rất là sợ, nhưng mà họ vẫn ăn. Thành ra cái người mà có tư cách ăn ngọt một thời gian, gần như tư cách đó cũng phải bị hư. Vì tại vì ăn rất là nhiều đồ âm. Và chúng tôi suy nghĩ hoài về cái chuyện đường suy nghĩ để tôi lý luận tại sao mà con người ta không thoát được, mà rõ ràng không thoát được. Rất là khó có người thoát khỏi đường. Đây là một điều rất là lạ. Thì mình suy nghĩ là gì? Con người ta là, con người của mình là động vật còn sinh hoạt trong xã hội, tức là còn đi đứng, còn sinh hoạt tới lui, còn làm lụng nhiều điều, tức là con người tính về âm dương thì con người ta dương hơn và đường thì âm hơn. Do đó nó có một cái hấp lực với nhau rất là mãnh liệt. Đứng trước những cái món mà liên quan tới đường rất khó có người cưỡng được. Ở đây nó không có nằm trong cái bài giảng, ở nó không có nằm trong cái luật. Hồi xưa thì các vị có ăn đề hồ. Đề hồ được tinh luyện bởi sữa, phải nấu đi nấu lại với mạch nha, phải nấu đủ từ sữa biến thành mạch nha, rồi nấu luyện đi luyện lại tới mấy mươi ngày mới thành đề hồ, thì trở thành một cái loại cực bổ để ăn, thì nó cũng có cái vị ngọt. Cái vị ngọt này nó tạo nên cái sự khoái khẩu khiến người ta rất là thích. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới là những người tu giờ nhìn về cái chúng ta dùng cái từ là cái thụ hưởng, thì những cái giới mà trong năm mới giới vừa qua là gần như người tu tắt cái đường thụ hưởng, nhớ chưa? Cái ăn thì ăn chay, không còn ăn nhiều món nữa, quay qua quay lại cũng mấy món rau đó thôi. Rồi về mặc, rồi cái tự do để đi chơi, gần như tất cả những cái điều đó đối với người tu sĩ gần như tắt hết rồi. Nhưng mà người tu sĩ là ai? Ở đây chúng ta nhìn sâu, người tu sĩ cũng là một con người. Và họ chỉ khác người đời cái là họ có cái tâm nguyện thoát trần, nhưng mà họ vẫn là người trần. Chúng ta nhìn sâu để chúng ta thấy cái bề trái của cái sự hư độ của một số tu sĩ. Rõ ràng là cái tâm quyết xuất gia nó có ngay từ buổi đầu. Cái thiết tha học đạo không phải là không có, người ta không có cạo tóc đâu. Cũng có một vài người vì phong trào cạo tóc. Nhưng mà sâu trong lòng những người này họ cũng có cái tâm nguyện xuất trần. Nhưng vì đã còn ăn, còn uống, còn đi, còn đứng ở trong cái quả địa cầu này, có nghĩa là sâu trong lòng cái dục vẫn còn. Cái dục không được giải tỏa. Chúng tôi lâu lắm rồi, tôi suy nghĩ hoài về cái việc này, người ta không có giải tỏa được. Tất cả những cái thời phá công phu tu tập, ta không giải tỏa được. Mà những cái giới luật thì không cho phép làm những cái chuyện gì khác ngoài cái việc phải tu hành. Cho nên có đôi lúc cái giới nó trở thành một cái gì đó khiến cho người tu sĩ dùng nén. Đây là cái chuyện nó rất là sâu. Những người Phật tử nghe chuyện này không được đồn ra ngoài. Tôi muốn bàn cái chuyện này lâu lắm rồi. Thì đương nhiên họ sẽ tìm cách để giải phóng cái dục. Nếu như cái dục chuyển thành cái thỏa mãn ăn uống thì trời mà cạn. Bây giờ họ đâu có lấy gì để thỏa mãn được đâu. Mà tu sĩ thỏa mãn ăn uống là vướng vào tài sắc danh thực thì, tức là vướng vào năm dục, thì coi đời cũng tàn. Trong năm cái dục này vướng vô cái dục nào cũng tàn. Chứ không phải cái dục ăn uống mà không tàn đâu. Cái kiểu ăn uống của mình, phàm ăn tục uống của mình, nó làm tàn cả cuộc đời của một người tu sĩ ít ai biết lắm. Nhớ người về già bị lẫn, bị tai biến mạch máu não, bị thần kinh, không còn làm chủ sống đời sống thực vật. Thì chúng ta nhìn lại cái quá trình ăn uống của vị đó đi. Ở đây không phải là mình lên án, mà ở đây mình muốn nói tới cái sự thật này, để tăng ni càng lớn tuổi càng phải lưu ý tới việc này. Và người đời cũng vậy. Chúng ta càng lớn tuổi chúng ta càng tránh né cái gì mà nó ảnh hưởng tới não bộ, cái gì ảnh hưởng tới trí tuệ của mình. Ở đây tại rượu nó ảnh hưởng tới não bộ, cho nên mình nói tới một chất gây nghiện khác là đường. Rất là âm thầm nhưng mà giết cả cái xã hội này. Rồi đó, thì cái dồn nén đó, quý vị thấy những cái mà gọi là phóng thích cái dồn nén của tăng và ni á, Ở đây mình nói chuyện trong nhà ha, để nghe, tức là những cái sự phóng thích đó nó kỳ lạ lắm. Chúng tôi cũng ngắm nghía rất là nhiều cái sinh hoạt của những người bắt đầu mới vào chùa. Thực sự tôi theo dõi kỹ lắm, từng bước đi của họ, từng cái cách ăn, cách nói, cách làm việc của họ. Rồi cuối cùng mình thấy phải nói là rất là thông cảm. Không có, sâu trong lòng tôi không có chê trách bất kỳ một cái sự hư đốn nào của cuộc đời này, trong đó có tu sĩ. Họ luôn luôn là bị một cái sự thúc bách nào rất là sâu ở trong tiềm thức của họ. Phải chi những cái sự thúc bách đó được một cái sự hướng dẫn tốt, tức là được một sự khai thông tốt, thì sự thúc bách nó trở thành cái dục như ý túc, giống như trong Tứ Diệu Đế Đức Phật nói là cái dục để thành Phật. Nhưng mà không ai khai thông được đường này. Có nghĩa là con đường này gần như không có người khai mở, hay là nó bế tắc làm sao á. Để người ta có thể giải phóng bằng rất là nhiều cách. Mà nếu như không phải là cái dục như ý túc thì có cái dục khác xen dự vào. Và cái dục gần như là nó xen dự suốt cả cuộc đời của mình, suốt cả trong tâm thức của mình. Nhưng rồi cũng vì giới luật mà kìm nén. Những sự kìm nén đó không phải là hết. Không đường phóng thích thì trở thành sự dồn nén. Mà dồn nén đến mức độ căng thẳng. Thế vậy á, chứ mình nhìn thấy tu sĩ thấy thương ở cái chỗ là họ quá căng thẳng. Không tu rồi thôi. Tức là họ có cách để họ thỏa mãn khác thì chúng ta cảm giác nó có nhẹ nhàng. Cái sự thỏa mãn khác thì chúng ta không bàn, đúng không? Chắc chắn sự thỏa mãn khác là sai với chánh pháp rồi. Không có cái gì được gọi để cho một cái người tu xuất gia thỏa mãn cả. Dù là thỏa mãn gì đều không cho phép. Khiến họ càng lúc càng căng thẳng hơn. Cho nên thật sự khi mình nhìn thấy tăng ni xuất gia mà càng lúc càng bị mất quân bình âm dương, chúng tôi đau lắm. Tìm đủ mọi cách trong đó, cuối cùng chúng tôi dạch ra được một con đường ăn uống. Ăn uống để gì? Để nó cân bằng lại được cái âm dương của máu huyết của mình, thì tự động cái tư tưởng mình sẽ cân bằng, nó sẽ giảm đi, nó tiết chế đi, nó cân bằng đi mọi thứ. Chứ nếu không một tu sĩ sẽ bị thiên lệch nếu không biết cái cách ăn uống. Đây là cái nỗi đau của mình. Nhìn thấy rất là nhiều, phải nói là gần như hơn 99% cái sự kìm nén trong việc tu tập. 99% chứ tôi không bớt phần trăm nào luôn. Cho nên nếu mà nhìn thấy một cái tu sĩ thực thụ mà có một cái gì đó thoải mái từ sâu trong tiềm thức của họ là rất là hiếm có. Cái thời này nó là như vậy. Mà không phải thời này đâu, mãi những thời xưa cũng là như vậy. Nhìn trong lịch sử Phật giáo, cũng may là thời xưa được các vị được tiếp cận với các vị Đại Bồ Tát, các vị Phật nhiều. Và cái thời đó nếu mà chúng ta nhìn sâu trong xã hội thì cái ăn uống của cái thời đó nó vẫn còn có một cái gì tinh khiết. Còn bây giờ tất cả những cái thực phẩm, nếu như cái ngành mà sinh học không phát triển, ngành sinh học thiên nhiên không phát triển tốt trong thời đại tới, thì gần như tất cả những sự nuôi trồng thực vật cũng như động vật đều có kích thích cả. Thực vật cũng như động vật đều sử dụng cái gen bị biến đổi cả. Thật ra con người ta không còn tự động, thiên nhiên tự động cái đời sống xã hội nó sẽ làm cho con người ta gần như bị dao động bất an một cách toàn triệt luôn, không có định tĩnh được. Đây là cái nỗi lo. Thì vậy là người tu sĩ muốn ngồi cho yên tiếng đồng hồ đã là hiếm rồi. Đối với chúng tôi nó hiếm lắm luôn đó, trong cái thời này. Thật ra là với mình mà ở trong chùa mà đêm được ngồi thiền hai thời là cái gì đó nó rất là quý hiếm. Phải nói một câu như vậy. Giữa cái cõi dục này mà được ngồi yên, mặc dù là ngồi đó thì không có định, ngồi đó cũng nghĩ bậy nghĩ bạ, cũng cuồng tâm cũng loạn trí, nhưng mà ngồi yên được tiếng hồ là quý lắm rồi. Chứ cái thời này nó khó lắm. Do tất cả những cái thức ăn đều có một cái gì đó kích thích trong đó, thức uống cũng vậy. Rồi cái ô nhiễm môi trường, môi sinh xã hội gần như là nó ảnh hưởng. Chúng ta sống trong thời cuộc này rất là ảnh hưởng. Do đó nếu một tu sĩ mà không có một con đường, phải nói là không có một con đường mà thoát khỏi dòng xoắn của xã hội, thì chúng ta cũng vẫn bị cuốn và cả đời của mình ở trong chùa chẳng ích gì. Chúng ta phải nói như vậy. Thật ra mỗi lần mà nhìn thấy cái hư đốn nào đó là chúng tôi phải mất thời gian nhiều lắm. Có những người không cạo tóc thì họ bình tĩnh. Cạo tóc vô chùa mấy tháng đầu còn bình tĩnh, từ tháng thứ ba trở lên là mình bắt đầu thấy là họ, phải dùng cái từ là nó hơi linh tinh rồi. Tôi thắc mắc rồi. Thậm chí nó tưng tưng kỳ lắm. Tại vì nếu mà không ăn uống bình thường mà sử dụng những thức ăn mà nó đối với tôi là đồ ngọt, nó cũng là một chất kích thích. Ăn mặn quá nó cũng kích thích, ăn ngọt quá nó cũng kích thích, ăn chua quá nó cũng kích thích. Mình phải thấy rằng những cái mà nó thành quá trở thành kích thích. Và tất cả những kích thích đó nó làm cho toàn bộ hệ thống máu huyết, toàn bộ tế bào chúng ta bị thiên lệch, khiến cho những cái bốc đồng, những cái sai lệch trong cái não bộ của người ta bắt đầu sản sinh ra. Và phần nhiều là thức ăn chay, là thức ăn âm. Cho nên đã âm xuống rồi thì cái ích kỷ là chuyện đầu tiên phải xảy ra với một người tu sĩ. Chúng tôi phải nói như vậy. Mình nói thiên hạ có thể chửi mình, nhưng mà đây mình muốn nói sự thật. Ở đây không phải là mình muốn phê phán, nhưng mà nói là con đường đi để đi tới ích kỷ của một cái đời người. Khi sinh ra, bây giờ mình nhìn lại là mình sinh ra với cái gì? Hai bàn tay trắng. Mình được nhận khắp cả cái vũ trụ này ban phát cho mình từ lúc mình mới được chào đời. Gần như là mình giang tay đón nhận đủ mọi điều, mọi thứ, từ không khí, từ nước nôi, từ ánh sáng, từ hơi ấm, từ thực phẩm, quần áo và tất cả những tình cảm của cả một xã hội, cả một cái vũ trụ ban cho mình. Mình là cái người sinh ra để hưởng mọi cái của vũ trụ này. Vậy mà mình xí cái này của mình, xí cái kia của mình là do mình đã sai lệch quá lớn. Từ thực phẩm, ăn uống khiến cho người ta bắt đầu âm quá ra. Thì đường rất là âm, rượu bia rất là âm. Và khi họ đã sử dụng nhiều rồi thì cái tâm của họ để sống chết, để cứu một người kiếm không ra đâu. Ngày xưa mình coi những cái chuyện mà, coi những cái phim truyện á, có những cái người bạn mà họ bị trọng thương thì họ phải cắt máu mình để truyền trực tiếp cho người kia. Chuyện đó quý vị thấy không? Có không? Mà chuyện đó ngày xưa có thiệt á. Nhưng mà thời này hoàn toàn không bao giờ kiếm ra chuyện đó nữa đâu. Thức chỉ cần 3 đêm để canh một người bạn mình bệnh thôi, thức không nổi. Không phải bạn mà cha mình, mẹ mình, người thân thuộc, người ân nhân của mình chưa làm nổi. Đừng nói là bạn bè như ngày xưa. Thì chúng ta thấy là sâu ở trong tâm cái gì đó, cái sự bảo thủ và ích kỷ nó càng lúc càng lớn đối với những người đã bắt đầu sử dụng thực phẩm âm. Thực phẩm âm là rượu bia rồi. Cho nên cái sự bảo thủ càng lúc càng lớn. Bảo thủ cho cá nhân, bảo thủ gia đình, bảo thủ dòng họ, bảo thủ quốc gia, bảo thủ lý tưởng, bảo thủ cái tư tưởng của chính mình. Tất cả những sự bảo thủ đó gây một cái sự chiến tranh hỗn loạn của toàn cầu do những loại thực phẩm này. Mình nhìn mình thấy rượu bia nó là cái gì nó thường lắm, nhưng mà sâu chúng ta sẽ thấy ra điều này. Tôn giáo cũng vậy, nhất là đạo Phật của chúng ta. Bây giờ không có một sự cải đổi nào khác trong cái chế độ sinh hoạt ăn uống và tu tập. Chúng ta dùng cái từ ăn uống và tu tập thì con người ta sẽ đi vào con đường bấn loạn tiếp tục nếu sử dụng những cái loại thức ăn không bình thường, không cân bằng, không cân đối. Thì con người sẽ hoàn toàn không còn cân đối, nhất là những cái tu sĩ. Thấy như vậy á, chúng ta bây giờ tìm một người mà cân bằng hiếm, thật là hiếm, rất là hiếm, hiếm lắm luôn rồi trong cái thời này. Do đó cái người không cân bằng thì họ sẽ đi theo chiều này hoặc đi theo chiều kia trong cái kiểu tư tưởng của họ. Và đa số những người mất cân bằng đều là do một cái bảo thủ và thiên lệch. Cái thấy cũng bảo thủ, cái nhìn cũng bảo thủ, và luôn luôn là đi đến cái chiều hướng thiên lệch hoàn toàn. Khó có thể có cái nhìn cân bằng. Khi có tới cái nhìn cân bằng mới có cái nhìn chín chắn, đúng đắn, không thiên lệch. Thì đây là cái nỗi lo. Và quý vị thấy có nhiều người phóng thích năng lượng mình bằng rất là nhiều cách. Ví dụ những người tu sĩ tôi gặp, những người mà lãnh đạo lớn lớn một tí, chúng tôi thấy cái cách xử sự của họ đối với người dưới khi mà thương thì cũng rất là quá đáng. Phải nói là thương rất là quá đáng. Và khi mà ghét rồi cũng rất là quá đáng. Ví dụ như đánh một cái còn nghiến thêm cái răng nữa. Chứ họ không có đánh gì à. Họ đánh một cái, họ tát một quả tay mà họ còn nghiến cái răng để chi đấy. Đó là cách phóng thích. Mình nhìn sâu mình rất là thông cảm. Tại sao hồi xưa hồi còn nhỏ tôi thắc mắc lắm nha. Tôi nói hồi mà còn đi học sinh á, học sinh mà còn nhỏ 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 mà bị đòn á, tôi nhớ cái ấn tượng không bao giờ tôi quên với cái cô giáo đó. Cô năm đó là hình như gần 50 là phải, mà không có gia đình. Ra cổ đưa cái tay, cầm cái tay tôi mà đưa cái thứ mà cổ vừa quýnh mà cổ vừa nghiến. Tôi giờ mới mặt tôi nói, ủa sao kỳ vậy ta. Mấy cô kia cổ quýnh tôi không có nghiến, cô này quýnh vừa nghiến. Nhưng mà tới hồi bây giờ là mình đã hiểu, à đúng rồi, đúng, nó phải là như vậy. Cuộc đời nó phải là như vậy. Thật ra khi người ta phóng thích tất cả những cái dục đó, ra bên ngoài, chúng tôi nói là chỉ có một cái là chúng ta đủ cái phước duyên để được ai mở đường đúng và đi theo con đường đúng đó, để cái dục chúng ta dồn tất cả mọi cái cho cái đúng đó, thì chúng ta sẽ thành công rất lớn trên bước đường tu tập. Còn nếu chúng ta không đủ cái phước duyên để chúng ta có thể mở được con đường chánh pháp, tất cả những cái dục chúng ta không dồn về đó, thì cái thứ nhất là cái việc tu tập không thành công, và thứ hai là nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ tản đi tất cả những năng lượng của chúng ta, nó phá hủy năng lượng chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây. Vừa làm vỡ cái năng lượng của mình trong đời sống để khiến mình mất năng lượng. Một tu sĩ khó bệnh lắm. Tu sĩ bảo toàn được năng lượng khó bệnh lắm. Chỉ trừ ăn uống sai lệch. Ăn uống sai lệch là chịu, nên quá âm. Nói như rượu bia này rất là âm, nếu tính âm dương. Đường nó rất là âm. Và những cái loại trái cây âm. Thì vậy là nó âm quá, thành con người ta mất cân bằng âm dương, sanh bệnh tật. Một người tu sĩ với chúng tôi là nếu mà không đụng tới rượu bia, rượu bia là coi như giới cấm rồi, không nói rồi. Bây giờ không ăn đồ ngọt, không uống lạnh, thì rất khó mà có bệnh. Chúng tôi dùng từ là rất khó có bệnh. Nhưng bây giờ tu sĩ làm gì cử được đồ ngọt, trái cây và nước lạnh ra, kiếm được mấy người. Cho nên chùa nào cũng bệnh tràn lan. Chúng tôi mới tuần rồi, đây là một chuyện thật nè. Nghe quý vị không biết có kinh hoàng không, nhưng mà tôi tới giờ này cũng bị ấn tượng với một câu nói đó. Một ni sư trụ trì một cái chùa ở quận Bình Thạnh xuống đây khám bệnh. Sư nói là sư nhức từng đốn xương, từng lóng xương một, tê tay tê chân cả ngày lẫn đêm, không bao giờ có cái cảm giác hết tê. Ngày nào cũng kêu người bấm huyệt là bấm hết. Tôi nói sư ơi, tôi nhìn sư thấy hình như trái cây đầy từ trên xuống dưới bằng chân luôn á. Tôi nói con đâu có ăn đâu thầy. Tôi nói không ăn thì cũng phải uống thôi, chứ không có thể nào mà có cái chuyện tê 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 như thế này. Tới lúc đó mới khai thiệt đối với vị là bà nói sao. Tôi nói thiệt cái này tôi sai một lần là một thao nước nghe để tủ lạnh. Tức là tôi mới vừa sai xong 20 kg. Gì? Ổi ép 20 kg, ổi mấy chục kg dưa hấu. Coi như là tôi sẵn sàng là 5 ngày 7 ngày không ăn cơm tôi có thể uống nước trái cây này. Tôi nói đó là triệu chứng đau nhất á. Mà không phải đau nhất đâu, tại vì mình nhìn hai cái. Một là cái thần nó bắt đầu nó tối rồi. Nếu tiếp tục sử dụng trái cây cái kiểu đó nữa là thần kinh đường ruột hư hoàn toàn, không bao giờ có một ngày đi phân chặt. thần kinh bắt đầu xảy ra, tim mạch xảy ra, đau nhức xảy ra, loãng xương xảy ra, tất cả những chuyện xảy ra chỉ là uống nước ép trái cây nhiều thôi, không ăn đường. Tôi nói cái này nó ngọt quá, đâu cần đường, nó quá dư rồi, cô âm quá đâu cần hút đường nữa, phải chi mà dương chút còn có thể ăn được. Uống nước trái cây đến cái độ mà ép một lần 20-30 kg rồi cái như thua đó, giờ tôi mới nghe ấn tượng. Thành ra là không có còn giữ được cái bình tĩnh nữa. Ví dụ như trong một thoáng chốc thôi là có thể lớn tiếng với một người bên cạnh mình, là lối, nói chung là tất cả những cái thải sĩ nó không có còn cân đối, cân bằng nữa. Đây là một điều rất là lạ. Cho nên chúng ta thấy trong một ngày, nếu một người mà thực sự tu tốt, chúng ta thấy trong cái giao tiếp của mình, trong cái nói năng hành động cử chỉ của mình, mà nó có cái gì đó hơi mất cân bằng là mình phải coi lại. Coi lại không phải là mình sám hối tới cái việc đó bằng cách mình lại Phật nhiều, nhưng mà tại sao mình mất cân đối. Coi lại coi cái sâu của cái mất cân đối không phải là do mình bất giác thiếu tu. Đương nhiên nó có kèm theo cái bất giác thiếu tu. Nhưng cái mất cân đối là do mình nghĩ lại mình ăn cái gì ngày hôm qua nè, uống cái gì ngày hôm qua nè, uống nước nhiều, uống nước ít nè, ăn đồ âm nhiều, ăn đồ âm ít nè, ăn nhiều nước trong bữa ăn hay là ăn ít nước trong bữa ăn, ăn có cân bằng hay không cân bằng, ăn có đúng, có đủ, có vừa hay là ăn đã quá dư, quá thừa, quá thiếu. Tất cả những cái quá đó chúng ta phải coi lại. Đó gọi là coi lại là coi tới chừng đó, chứ không phải coi lại là cái hành động mình sai trái là mình bất giác. Người tu thì chỉ đơn giản là hành động mình sai trái mình bất giác, đúng không? Nhưng ở đâu mới ra cái sự sai trái bất giác này? Là do sự mất cân đối trong sinh hoạt ăn uống. Chúng ta phải thấy sâu hơn chút nữa, chứ không có dừng ngang cái đưa ra ngoài là ngọn, nhưng mà sâu vô trong rồi. Máu huyết nào, tế bào nào, hệ thần kinh nào để tạo ra hành động nào, và máu huyết đi ngược lại là nó do thực phẩm nào, chúng ta phải thấy. Cho nên trong cái việc ăn uống là một cái gì đó ảnh hưởng rất lớn. Nếu mà chúng ta nhìn sâu quá ha. Hồi trước chúng tôi có một cái bài nói chuyện đó, không biết có phát hành. Nhìn sâu về cái hai hệ thống thần kinh trực giao cảm và phó giao cảm của mình. Hệ thống thần kinh trực giao cảm thì điều hành các cơ quan rỗng. Nếu mà tính về âm dương theo kiểu dưỡng sinh thuộc về cơ quan âm, theo kiểu y học cổ thì nó là dương. Những cái rỗng nó giống như là cái gì, là phổi, là bao tử, là bàng quang của mình, là những cơ quan rỗng. Thì á, theo quy tắc thì âm hấp thu dương, dương hấp thu âm, và âm chống âm, dương chống dương. Do vậy khi mà sử dụng cái một miếng nước uống đưa vào miệng của mình, nếu miếng nước đó là âm thì nó sẽ gây sự đình đốn cho các cơ quan âm là bao tử, là phổi, là đường ruột, là bàng quang của mình, và kích động các cơ quan dương là tim, là thận, là gan, là lá lách, nó làm hoạt động bất thường. Cho nên chỉ cần uống thức ăn âm là tự động tăng nhịp tim, uống thức ăn âm là tự động thận nó sẽ hút nước xuống rất là nhiều và thải ra nhiều. Nó làm cho tăng nhịp tim, làm cho dòng tuần hoàn lại thay đổi, làm cho gan hoạt động mạnh, làm cho lá lách hoạt động bất thường do sự kích thích bởi cái sự điều tiết kích động của hai hệ thống thần kinh trực giao cảm và phó giao cảm. Nhưng mà mình thấy nó thường lắm, mình thấy nó thường lắm, chứ trong một giây là đã có hơn 200 cho tới 400 ngàn cái phản ứng sinh hóa xảy ra trong cơ thể của mình. Mình thấy nó thường lắm, hớp miếng nước mình nuốt ực vô mình thấy nó thường lắm. Nhưng mà xảy ra những phản ứng sinh hóa mà với mắt phàm tính không nổi, phải sử dụng một loại quay máy vi tính dữ dội lắm, họ mới thấy rằng có mấy trăm ngàn cho tới gần cả triệu cái phản ứng sinh hóa trong một hớp nước của mình thôi. Dễ sợ như vậy. Nhưng mình đâu có thấy đâu. Tại sao mình nói là ăn cái này nó gây bấn loạn, ăn kia gây bấn loạn? Đó là lý do ảnh hưởng cái hệ thống trực giao cảm, phó giao cảm, rồi nó ảnh hưởng tới hệ thống biến dưỡng. Thì hệ thống biến dưỡng hoặc hệ thống thoái biến của cơ thể, nếu mà chúng ta sử dụng thực phẩm tốt, nó gây sự biến dưỡng tốt để nó nuôi nấng cơ thể. Nhưng mà thực phẩm xấu nó gây sự thoái biến cho cơ thể, nó ảnh hưởng xấu, gây bệnh tật. Đây là điều mà cái người tu ít ra cũng phải có một chút trí huệ này. Chúng tôi dùng cái từ là có trí huệ này. Trí huệ trong ăn uống thôi đã là hiếm có rồi. để làm sao mình nhận định được cái bữa ăn bữa nay nè. Người nào mà tu giỏi á, nghe cho mình nhai một miếng cơm đưa vô miệng mình nhai mấy lần mình phải biết. Có nhiều khi ăn hả, miếng cơm mình còn chưa biết mình nhai mấy cái nữa, đúng không? Nếu bình tĩnh chút nào trong ăn uống đâu. Là ăn nó là một pháp tu, phải nói là tối quan trọng. Ăn chén cơm ăn mấy muỗng đố ai biết, cho tới giờ phút này không có mấy người biết, đúng không? Chỉ biết một cái là bữa nay tôi ăn mấy chén là quá rồi đó. Thậm chí ăn mấy chén còn quên nữa, đừng nói là ăn một chén mấy muỗng. Nên chúng ta không có đủ cái định tĩnh đó, không đủ định tĩnh. Nếu ăn thực phẩm cân bằng là rõ ràng là mình đủ cái định tĩnh để mình biết. Còn thực phẩm không cân bằng, lạ lắm, khi mà nó vô nó kích động cái đầu lưỡi chúng ta rồi á, thì cái sự kích thích đó nó sẽ kích thích mãnh liệt lên để nó tạo thành một cái sự gọi là thích ăn, ăn nhiều, ăn thỏa mãn. Chứ không phải ăn để tạo được một cái gì cho cơ thể cân bằng. Hiếm có khi một người bước vào bàn ăn với cái tinh thần ăn uống cân bằng, ăn lẹ hoặc là ăn no hoặc là ăn ngon hoặc là ăn bổ. Cái đó nó có trong đầu hơn là ăn cân bằng. Chúng ta phải thấy được điều này. Thật ra những cái loại kích thích, loại gây nghiện đều ảnh hưởng tới cơ thể, ảnh hưởng tới trí não, chứ không phải là rượu bia không. Nên là chúng ta nói là vòng vòng để chúng ta thấy điều này. Cho nên đó, có hai điều mà ở đây chúng tôi dùng cái từ là gọi là chúng tôi muốn chủ trương. Dùng từ chủ trương thì nó hơi quá, nhưng mà do chúng tôi nhìn nhiều cái sinh hoạt của tu sĩ rồi, bây giờ ngồi lại mà nhìn những cái người thụ động ít hoạt động trong cái ngày, một ngày của mình thôi, mình ngồi nhiều hơn, mình nằm nhiều hơn, thì sẽ làm sao? Đêm đó mình sẽ thiền định sẽ không tốt. Ngoài kinh nghiệm này chứ, thử kinh nghiệm đi rồi sẽ biết. Tức là trong một ngày mà tính thời gian mình ở chỗ, mình nghĩ là mình ở yên, mình nghĩ là mình ngồi yên, mình sẽ thiền định tốt đêm nay, chứ mình đã sai rồi. Tại vì không có vận động, tế bào sẽ không hấp thu. Vận động hấp thu và phóng thích những cái năng lượng thừa. Cái đó là cái cần, rất cần cho tất cả những tu sĩ. Ngày nào chúng ta cũng vận động một cách rất là cân đối, đi hoặc là làm việc gì đó, để chi? Để chúng ta có sự vận động. Vận động nó làm lưu thông máu huyết, để nó hấp thu năng lượng và nó phóng thích những năng lượng thừa. Do vậy mà chúng tôi chủ trương là gần như trong chùa tôi không để ai ngồi yên. Đây là một cái sự thật. Nghĩa là tôi không muốn bất kỳ một tu sĩ nào vào chùa ngồi yên, và cũng đừng có mong mỏi vô chùa này để ngồi yên. Tại vì ngồi yên là một nguy cơ hư đổ cho rất là nhiều chuyện. Thứ nhất là bệnh tật, cái thứ hai là về tinh thần nó sẽ không thông thoáng nữa. Nếu chúng ta không biết cân đối năng lượng, chúng ta phóng thích một cách bừa bãi hoặc chúng ta dồn nén. Thật ra thứ nhất là chúng tôi muốn để cân bằng năng lượng sinh hoạt sống cho mỗi người khi mà ở trong chùa. Ví dụ như có những phá tu đặc biệt đi nữa thì cũng ngồi một chút là đi kinh hành, ngồi một chút đi kinh hành, chứ không thể ngồi hoài được. Chỉ trừ trường hợp những người nhập định được. Khi mà nhập định được là tự họ sẽ cân đối cái cơ thể họ với cái năng lượng ở bên ngoài, thì cái đó mình không bàn. Còn ở đây là những người sinh hoạt đời thường. Với chúng tôi cái điều thứ nhất là chúng tôi muốn cân bằng năng lượng gần như là tuyệt đối cho tất cả những sinh hoạt sống của thằng ni. Cho nên bày chuyện để làm. Cái thứ hai á là nếu như mình có một cái gì, chút gì đam mê trong cái sinh hoạt, trong sinh hoạt của chùa thì nó không đến đổi gì. Ví dụ như bây giờ một người mà quét cái nhà, mà vì trách nhiệm, vì bổn phận quét nó khác với một người muốn quét để làm sạch cái nhà. Điều đó tôi cũng đâu muốn tìm sâu trong tiềm thức của mọi người. Khi đụng tới bất kỳ một cái việc rất nhỏ đều tràn đầy cái trách nhiệm của cuộc sống. Và đó là điều mà có thể mở cửa trí huệ cho mọi người. Chúng ta cầm cái chỗ tôi quét cái nhà vì thấy rác đó, hoặc là chúng ta cầm chổi quét nhà vì bị phân công. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. xa, thật là xa trong cõi lòng của mỗi người. Và trong những cái tinh tế cầm ở chỗ mình quét như thế nào, mình rất là yêu quý khi mà cái chỗ mình được quét nó sạch sẽ. Mình rất là hạnh phúc khi mà làm sạch được một cái nơi mình đang ở, lau một cái bàn, lau một cái ghế, hay làm bất kỳ một hành động nào trong cái sự thích thú đó. Đó là cách mà chúng ta thể hiện cái tình yêu của mình đối với cuộc sống này. Không dồn cho một cái người nào, không dồn cho một đối tượng nào, không dồn cho riêng ai, mà bắt đầu chúng ta dàn trải cái tình cảm của chúng ta qua cuộc sống này để chúng ta cân bằng cái năng lượng sống của mình. Cái đó là cái sâu trong lòng chúng tôi muốn. Được như vậy mình mới cân bằng. Mình ngồi trên chiếc ghế, mình mặc cái áo, mình nhìn cái nhành lá non, mình nhìn ánh sáng mặt trời, nhìn cái cơn gió thổi, tất cả mọi cái đều với đầy đủ những cái chất liệu đó để mình cân bằng năng lượng của mình. Còn bây giờ mình không có cân bằng được, mình vẫn đóng kín với tất cả mọi hướng để mình dùng nén cái gì đó riêng tư. Đó là điều nguy hiểm. Đây là cái chiều sâu mà chúng ta muốn khai mở tất cả mọi cái trong đời sống tâm linh của một người tu sĩ. Cái thứ hai nữa là gì? Chúng tôi không chủ trương là một người xuất gia là mất đi một cái người lao động cho xã hội. Đúng không? Chưa giờ tất cả những tu sĩ sau đi xuất gia rồi là sẽ được chỉ dùng hết cho cái việc tu tập. Nhưng bây giờ có một cái nơi nào để mà dành trọn vẹn hết tất cả những cái thời khóa tu tập cho một tu sĩ theo một cái pháp để đạt ngộ giải thoát? Có không? Và có mấy người đủ cái tâm hồn này, đủ cái phước báo này, đủ cái nhân duyên này? Không có. Không có thì làm sao để cho một người tu sĩ không cảm giác bị ái náy khi chúng ta ăn chén cơm mà mình đang bưng trên tay? Vì sao? Chứ tôi muốn tạo công ăn việc làm, dùng từ thế gian là như vậy, để cho mọi người đều thấy rằng cái chén cơm này có mồ hôi nước mắt của mình, có công sức của mình, không phải là ngồi chờ để người ta cho mình nữa. Không có. Mình phải sống làm sao mình cảm giác là mình ăn mình không bị nợ, mình mặc mình không bị nợ, mình ở mình không bị nợ. Tức là cái người có tự tin trong cái đời sống này. Một tu sĩ không thể rụt rè cúi đầu trước mọi cái, mà phải mạnh mẽ và tự tin từ cái ăn, cái mặc, cái ở của chính mình. Mà muốn như vậy thì cái gì đó thuộc về mình không có cảm giác mình không thiếu nợ. Chúng ta chủ trương chúng ta phải làm cái gì đó để cho tăng ni ở trong chùa có một cái việc làm mà cảm giác rằng mình có thể bằng cái công sức của mình, bằng cái sự cống hiến của mình, hoặc là tự bàn tay của mình tạo được chén cơm manh áo cho chính bản thân mình. Mình không có rụt rè trước cái xã hội này. Bây giờ vị thi chủ nhìn một vị tu sĩ, họ có thể cung kính do cái chiếc y của Như Lai của mình, họ cung kính là do cái công phu tu hành của mình, họ cung kính, họ dâng cúng tất cả những cái lòng thành của họ. Nhưng mà nếu như một vị mà ăn không ngồi rồi để có thể thọ nhận của Phật tử cúng dường một thời gian, thì quý vị sẽ thấy bắt đầu có biến đổi. Biến đổi ở hai hướng. Một cái hướng thứ nhất là tu sĩ ngồi không để thọ dụng của cúng dường của thí chủ thì lần lần phước của mình sẽ bị kém đi. Phước sẽ bị kém đi thì huệ của mình gần như nó sẽ bị đóng cửa. Và người thí chủ do dân cúng lễ lại quý kính một vị tu sĩ, phước họ mỗi ngày họ mở tăng lên. Hay vậy là người tu nếu mà tính về cái tăng phước báo không bằng một nữ, một người cư sĩ, thì đây là một cái điều rất là kẹt. Cho nên chúng ta làm sao mà mỗi người tu ở trong chùa, chúng ta dứt khoát là phước chúng ta sẽ tăng trưởng. Ít ra thì cái ngày này chúng ta phải bảo đảm được là mình không thiếu nợ ai. Ai trong chúng ta bảo đảm được điều này trong đời sống hiện tại? Người tu sĩ nào bảo đảm được điều này? Không có mấy người hết. Như vậy là không bảo đảm được, tức là chắc sâu trong lòng chúng ta nó có một cái gì đó cảm giác là chúng ta không an toàn, không an tâm, mình vẫn bị nợ. Đây là điều rất là khó. đời sống này mình mỗi ngày mỗi mắc nợ thì làm sao mình thoát ra được. Thế cho nên từ cái chỗ mà sinh hoạt đời sống đời thường, chúng ta phải làm sao được một cái môi trường sống ở trong chùa. Từ cái sâu trong công phu tu hành của quý thầy quý sư cô là phải tu như thế nào đó, mình cảm giác rằng cái việc tu của mình nó cũng đủ cái phước báo, và làm như thế nào đó về mặt vật chất mình cũng vẫn đủ cái phước báo để mình sống cho trọn một ngày không thiếu ai. Dứt khoát là người tu phải như vậy, có đầy đủ những cái điều đó thì mình mới gọi là đủ tự tin trong đời sống này. Còn nếu không chúng ta sống bị rụt rè, chúng ta thấy tu sĩ bị rụt rè, trừ những người mà có một cái chút gì đó thì thấy nó có cái gì tự tin, chứ còn đa phần là rất là rụt rè. Mà rụt rè ở đây nói thiệt nha, rụt rè trước những cái vị thí chủ, có những người mà ủng hộ chùa chiền thường xuyên, thì chúng tôi thấy là những người đó gần như bắt đầu có cái quyền hơn là những người tu sĩ trong cái cư xử, cái cách nói chuyện của một người Phật tử mà gần như thường xuyên tiếp cận với chùa chiền, có quyền hơn nhiều cái người tu sĩ ở trong chùa. Lý do tại sao? Tại những người tu sĩ trong chùa là những con nợ, những người cư sĩ là những chủ nợ. Dần dần nó bắt đầu nó có thái độ rất nhiều lắm, chứ không phải một nơi một chỗ. Và điều này sẽ làm cho cái gì? Chủ nợ sẽ tăng đi cái ngã chấp của mình, và một phần thì làm chủ vật chất, nhưng một phần vì cái ngã đó tăng trưởng lên mà tổn giảm về mặt tinh thần của họ. Mình vô tình mình làm cho họ lớn đi bản ngã, và họ mất đi cái phước báo. Dần dần cái sự cung kính toàn tăng chúng nó không có nữa, chỉ nể thầy trụ trì hay gì đó thôi, còn trong chúng họ sẽ coi thường. Là chính điều này làm cho Phật tử mình mất đi cái phước. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Và những người tu sĩ cứ nhờ giả nhờ vả riết rồi cái tự nhiên mình gặp một người thí chủ, đây là cái người ân lớn của mình, rồi mình phải sống với cái kiểu của người thấp hơn. Sâu trong lòng mình cảm giác mình thấp hơn cái người gia ân cho mình, thì điều này là cái điều nguy hiểm vô cùng. Cho nên chúng tôi nói là hai cái mà chúng ta phải tạo được cái phước cho bản thân của tất cả những vị tu sĩ là phải làm ơn công phu cho đúng giùm, chúng ta hành đúng chánh pháp giùm, để chúng ta đủ tự tin là chúng ta đang sống đúng với con đường của Đức Phật dạy, đủ phước báo để chúng ta có thể sống vững vàng giữa thế gian này. Cái thứ hai về vật chất, về sinh hoạt đời sống, chúng ta phải làm một cái gì đó để mình cũng đủ tự tin mình thọ dụng vật chất mà mình không thiếu nợ. Chúng ta phải cân đối được hai mặt này, vật chất và tâm linh chúng ta phải cân đối trong đời sống của mình. Nếu mà tu sĩ mà không làm được điều này thì chắc chắn cái đời sống tâm linh và vật chất sẽ bị chênh nghiêng, và chênh nghiêng rồi thì không còn có thể tiến xa hơn được nữa đâu. Cho nên là chúng ta phải tạo những cái nền tảng thật sự trở lại cho cái sinh hoạt đời sống của một tu sĩ ở trong chùa. Phải làm cái gì đó cả ngày, chúng ta phải làm cái gì đó cho có ý nghĩa, cho có lợi lạc, cho tự tạc, cho chư thiên và loài người thực sự, chứ không thể nào mà chúng ta ngồi không được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Cho nên thậm chí có những người tu lâu á, tu lâu mà nhiều khi mình muốn được ngồi ở yên chỗ là cái chuyện đó trong tầm tay của mình. Ví dụ như bây giờ muốn yên chỗ trong 3 tháng hạ là đó trong tầm tay của mình, nhưng mình lại không yên được là lý do tại sao? Không phải là do người này cản trở hay kia cản trở đâu. Thực sự là muốn yên thì cũng muốn đó, nhưng rồi mình cũng muốn cái gì đó không phải là yên, khiến cho tự nhiên cái duyên nó không đủ để cho mình ngồi yên. Nhưng mà ngồi đó mình trách người ta nữa, tại tôi muốn 3 tháng tôi muốn nhập thất mà không có cho tôi nhập thất. Thấy chưa? Nhưng mà sâu trong lòng mình coi mình làm cái gì? Cái tâm quyết tu hành mình đang đặt ở đâu? Tới đỉnh điểm nào? Đủ cái cân lượng để cho, đủ cái phước để cho mình ngồi yên được hay là chưa được? Đây là điều mà chúng ta phải nhìn ra. Có đôi lúc mình muốn cái gì đó nó phù hợp với chân lý, phù hợp với chánh pháp, là bây giờ mình tu, mình lớn, mình cần nghỉ ngơi, mình cần nhập thất, đó là cái tâm nguyện quá tốt, mà tại sao mình làm mình bị cản trở, giống như ép mình không có cho mình tu cái gì đó, vân vân. Đó là những lý luận sai lầm cần phải sám hối. Tại sao? Mình sâu trong lòng mình coi cái phước báo mình tới đâu, cái nhân duyên mình tới đâu, cái công phu mình tới đâu, cái tâm quyết mình tới đâu. Khi cái tâm quyết chúng ta đủ lớn mà phù hợp với chánh pháp là tự động cái duyên nó sẽ tới với mình. Và cái người mà chịu trách nhiệm cho cuộc đời tu tập của mình, họ nhìn rõ chuyện đó lắm. Ví dụ như bây giờ có một người muốn nhập thất 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng, 1 năm. Một vị thầy nhìn thấy họ có thể ở 3 ngày họ có thể tiến bộ, 7 ngày họ có thể tiến bộ, 10 ngày họ có thể tiến bộ. Để tiến bộ là gì? Là tăng được cái phước đức và khai mở trí huệ cho họ. Do họ có thể đủ cái phước báo tu hành, ngồi yên một chỗ mà tu tập suốt một đời. Thì người đó sau 1 tháng, 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng ra thất, phước báo lớn ghê gớm lắm, sẽ biến chuyển gần như tất cả những cái gì trong đời sống tu hành và cái sinh hoạt còn lại của mình. Nhưng vị thầy nhìn thấy người này chỉ ở yên 3 ngày thôi là cả đời họ gỡ không ra, thì người đó khó có thể được nhập thất. Thấy thì hiểu biết Phật pháp thế này thế kia thế nọ, nhưng mà nhìn thấy cái hạnh tu trong đời sống hiện tại, nhìn thấy cái tâm tư của họ trong đời sống hiện tại, không thể ở yên được. Và nếu như mà ở yên rồi sẽ thấy sao, ví dụ như sau khi phát nguyện nhập thất 3 tháng, 5 tháng, 7 tháng là gần như không còn có cái, không còn đủ cái phước để làm cho mình yên trong cuộc đời còn lại nữa. Khó gỡ lắm. Cho nên chúng ta thấy là khi mà đầy đủ cái gọi là thiện căn phước đức nhân duyên để ở yên một ngày thôi là đã khó rồi. Ở yên một ngày để cái phước mình tăng, cái huệ mình mở, khó lắm, không có dễ đâu. Đừng nói là ở một tuần nữa, tháng, tháng. Việc đó đương nhiên sẽ ra với một người tu sĩ khi cần thiết để đi vào nội công chuyên môn, công phu chuyên môn. Thì cái người mà chịu trách nhiệm họ đủ sức để họ thấy được và họ hướng dẫn để mình có thể có những cái ngày sống bình an thật sự trong khu thiền thất. Và mình có tiến bộ công phu như thế nào là vị này sẽ thấy hết. Và sắp xếp thì chắc chắn là mình sẽ có sự tiến bộ. Cho nên có những người mà muốn tu, muốn chuyên môn, muốn nhập thất, mà cái mỗi khi mà trình bày tôi không có cảm giác hoan hỷ. Mấy người không biết, cái nghĩ là tôi làm khó, nhưng thật sự không phải vậy. Tại vì khi mà tôi nhận mỗi người mà để tu tập là tôi nhận, tôi gánh tất cả những trách nhiệm của họ về đời sống của họ, chứ không phải là một cái chuyện bình thường. Cho nên nhất cử nhất động và nhất là con đường chuyên môn, cái chuyện bên ngoài xã hội là đó là chuyện thường. Nhưng mà nói tới chuyện chuyên môn là với một cái trách nhiệm rất lớn. Tại vì một sơ suất một cái là cả như xong hàng ngàn hàng tỷ kiếp về sau, không có kéo lại được. Mình có thể sai lầm trong tiếng nói, trong cái hành động gì ở bên ngoài, chuyện đó có thể sám hối được. Nhưng đã lệch lạc một tí công phu, nó thành một cái đà rồi kéo lại không được. Đây là điều rất là nguy hiểm. Cho nên đối với tất cả những tăng ni mà thực sự khi mà tôi quyết lòng có những cái khóa tu chuyên môn, chúng tôi quyết lòng có khu thiền thất để cho nhập thất, thì cái chuyện hoàn toàn khác hẳn, không phải là theo cái kiểu bình thường từ trước tới giờ. Đây là cái điều riêng. Và khi đã nói là chuyên môn, nó là một cái gì rất là riêng, riêng thật sự là riêng biệt. Và nó có tính chuyên sâu, chuyên môn thật sự, không thể nói bình thường. Cho nên những người mà có muốn nhập thất thì không phải là cái điều sai. Nhưng mà không phải lúc nào muốn cũng sẽ được. Muốn được liền á là một điều sai, nhưng mà muốn tu là điều đúng. Nhưng mà muốn làm theo ý mình thì coi chừng. Đây là điều mà chúng ta phải thực sự sâu trong lòng phải thức tỉnh. Tại có nhiều lúc có những người mà xin chúng tôi đến độ, chúng tôi phải nói thẳng là bây giờ tin tôi hay không tin. Không bao giờ tin cái thấy của tôi, mà tin cái thấy của mọi người để đòi theo ý của mọi người. Và đó là một điều thất bại. Cho nên đó, mình càng chống chế chừng nào với cái thấy biết của mình và ông thầy thì mình càng khó thâm nhập trong dòng pháp đó chừng đó. Nói ở đây để chúng ta mới thấy rằng là khi mà chúng ta đi theo một dòng pháp nào đó, ví dụ như bây giờ chúng ta là người xuất gia rồi, chúng ta là người đạo Phật rồi, bây giờ khi mà chúng ta nói là chúng ta xuất gia là chúng ta sẵn sàng chết cho đạo 100% chưa? Gần như ít có người nói được câu nói này. Và cái thứ hai là khi đi học một dòng pháp đó, chúng ta tu tập với dòng pháp đó, chúng ta sẵn sàng buông thân mạng để sống chết cho cái đường lối tu tập đó hay chưa? Cũng chưa luôn. Chính hai cái này không đủ cái phước báo để chúng ta có thể sống chết cho công phu, và không thể phá vỡ được cái sinh tử cho chính mình. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Từ cái sinh hoạt, cái cá nhân của mình, từ cái kiến thức của mình, từ cái công phu của mình, từ cái tâm huyết của mình chưa có đủ cái lớn, chưa có đủ cái mạnh để nói với cả trần gian này tôi là cái người chuyên tu. Chúng ta chưa đủ cái đó. Khi chúng ta đủ cái đó rồi là không có ai có thể cản trở mình được hết á. Nhưng mà chúng ta chưa đủ. Và đủ rồi là chúng ta khỏi cần phải đòi hỏi, khỏi cần phải tác ý, mà gần như nó có một cái sự sắp đặt nào đó để chúng ta có thể yên tu theo tâm nguyện, tâm quyết của chính mình. Tự động nó có à. Không cần phải đòi đâu. Đó là điều mà chúng ta phải thấy. Cho nên ở trong chúng, ví dụ như chỉ cần nhìn cái chúng nó sinh hoạt thôi là chúng ta biết cái chúng nó có tu hay không tu. Nó còn khập khểnh, nó còn xáo trộn, nó còn cái gì ở trong đó là biết chúng nó không có tu. Chứ còn chúng tu rồi là trời người phải ủng hộ. Chứ còn nếu mà có người này mà không ủng hộ cho cái chúng tu đó là không phải đâu. Đừng có đổ thừa là xã hội nó làm khó mình thì nó nói kia không có. Cho nên ví dụ như một cái chùa đang ở yên vậy, cái tự nhiên nó xáo trộn, bị chính quyền làm khó này nọ kia, tôi nói tại không tu gắng chịu. Một câu rất là đơn giản, như người ta nó đâu có chấp nhận đâu. Tôi tu dữ lắm, ngày nào tôi cũng tu, ngày nào tôi cũng ngồi thiền, ngày nào tôi cũng tụng kinh, ngày nào tôi cũng ngồi phép, nói tôi không tu, tôi cũng đang ăn chay rồi tụng lắm mà không tu. Đó, coi chừng phải coi lại. Tất cả những cái hình thức phải làm cho đúng theo hình thức, đúng nội quy, chứ còn cái tâm tu nó không có, thành ra nó mới xảy ra cái chuyện đó. Hình thức thì có, nhưng mà sâu trong nội lòng mình không phải là người muốn ngồi thiền. Sâu trong lòng mình không phải là người muốn tụng kinh thì không phải là người tu. Hình thức thì có, nhưng mà trong tâm nó lại thay đi. Cho nên những cái sự thiên lệch do ăn uống, do sinh hoạt của mình gây ảnh hưởng rất lớn cho cái tinh thần tu tập. Mà từ đầu những cái giới luật ban sơ này chúng ta phải nhìn ở một cái chiều rất sâu của nó. Nó gây ảnh hưởng rất lớn. Thì giờ rượu nó gây ảnh hưởng là làm cho tâm trí chúng ta lu mờ, làm tâm chúng ta bấn loạn, làm cho đời đời kiếp kiếp chúng ta mất giống trí huệ. Nhưng mà thực sự không phải rượu không đâu. Những cái loại thực phẩm mà đưa vào cơ thể chúng ta phải dùng, chúng ta phải định nghĩa cho nó rộng như vậy. Những thực phẩm đưa vào cơ thể nó gây sự mất cân bằng, nó gây sự rối loạn của các thân này, nó gây sự bệnh tật, nó gây nghiện, chúng ta đều không được sử dụng. Chứ không phải là rượu, chúng ta phải nói lại thêm chút đi. Tại bây giờ thức ăn nó đã làm loạn, thức uống nó cũng đã làm loạn mình. Thì vậy là chúng ta phải nói tóm lại là giới thứ năm này là Đức Phật dạy chúng ta không nên sử dụng tất cả những loại thực phẩm gây kích thích, những loại thực phẩm gây mất cái bình yên cho mình, gây mất cân bằng âm dương trong đời sống này, gây bệnh tật, gây nghiện ngập, gây cuồng loạn là chúng ta phải biết tránh. Nó phải nhiều như vậy mới được, chứ không phải là không được uống rượu nữa. Nghe chưa? Bữa ăn đường làm cho chúng ta loạn cái thời ngồi thiền này là không có được làm tiếp nữa. Nó không có tội lỗi với ai, nhưng mà cái chuyện trả lời trước mắt là làm bấn loạn mình, làm đau nhức mình, làm nghiện ngập mình, ăn mà dính mắt là chúng ta không được tiếp tục nữa. Chúng ta phải dùng cái câu như vậy. Uống mà dướng mắt, cảm giác là mình thích thú, mình thèm thuồng, không ăn theo dục vọng, không uống theo dục vọng, không ăn theo kích thích, không uống theo kích thích, không ăn theo nghiện ngập, không ăn theo vướng mắc. Đó, thế giới đó là nó phải mở cho nó rộng rộng chút như vậy. Chứ còn mình không nói tới những cái này á, thì chỉ có thuần uống rượu không à. Bây giờ biết bao nhiêu tu sĩ đã từng giữ cái giới không uống rượu nhưng mà tâm có loạn không? Loạn như thường. Như vậy là không phải. Mục đích Đức Phật muốn nói lên giới này để chi? Để thứ nhất là mọi người tu sĩ, tất cả những người tu sĩ luôn luôn đầy đủ cái định tĩnh trong đời sống tu tập. Thật ra những thức ăn nào mà không đem lại sự định tĩnh là tu sĩ đó không được ăn. Những thức uống này không đem lại định tĩnh là tu sĩ không được uống. Đó là cái ý của cái giới thứ năm này. Cho nên như mình ăn những chất kích thích làm loạn tâm, loạn trí là Đức Phật không cho đó. Tại ngày xưa nó chỉ có một cái là uống rượu thôi. Thức ăn ngày xưa quá yên ổn, thức ăn ngày xưa không còn phải bèn, rất là tinh khiết, phải dùng cái từ như vậy. Cái xã hội người ta rất là thiên nhiên, thì Đức Phật không nói rộng. Nhưng bây giờ chúng ta phải kèm kèm vô phải không? Kèm kèm luôn là ăn mà không có cân bằng, ăn mất sức khỏe, ăn gây bệnh tật, ăn gây cuồng loạn, ăn bất an, uống cũng vậy, thì tất cả những cái đó đều không được sử dụng. Như gây nghiện, gây kích thích, gây bất an, gây bệnh tật, gây mất cân bằng âm dương, gây mất cân đối trong đời sống tu tập, tất cả những cái đó chúng ta không nên sử dụng. Đó là giới thứ năm mà chúng ta phải biết. Cháu là không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. Vòng hoa là người Tây vước sâu hoa làm vòng để trang sức đầu của họ. Còn quốc độ này là cái loại dùng lụa nè, nhung, vàng và các thứ quý báu mà chế tạo thành trang sức như khăn, như mão. Dùng hương thơm so mình là kẻ sang ở Tây vực dùng danh hương làm bột, bảo thanh y sát vào mình. Còn quốc độ này là cái loại đeo hương, xông hương, sáp và phấn. Người xuất gia đâu nên dùng những thứ đó. Phật quy định ba pháp y đều dùng toàn vải gai thô sơ. Còn lông thú, miếng tầm thì lại là của sinh vật, làm tổn lòng từ bi, không phải những thứ thích hợp đối với người xuất gia. Trừ tuổi đến 70 suy đồi quá lắm, phi lụa không ấm thì hoặc có thể dùng được. Còn những kẻ khác đều không thể dùng. Vũ vương nhà Hạ chỉ mặc áo xấu, công tôn Hoằng chỉ dùng áo ngủ bằng vải. Sang như đế vương đại thần đáng dùng mà không dùng, thì người hành đạo đâu được ngược lại. Ham phục sức hoa mỹ nên lấy loại sắc làm y phục, lấy phấn tảo che thân mình, vốn là sự thích nghi của người xuất gia. Xưa có vị cao tăng mà 30 năm chỉ mang một đôi giày, huống chi hạng phàm phu như thế không răng giữ được sao? Cái giới này là giới thứ sáu, tức là vượt, bắt đầu vượt qua cái năm cái giới căn bản của cư sĩ tại gia rồi. Giới thứ sáu là gì? Không được mang vòng hoa thơm hay dùng hương thơm xoa mình. Đơn giản như vậy. Thì đây diễn giải vòng vòng. Bây giờ người tu sĩ á, khi được xuất gia rồi, với cái thời này thì cái gì? Có thể sức dầu thơm vào mình được không? Hả? Thì ở đây dùng là dòng hoa. Thì ngày xưa họ hay kết dòng hoa, họ đội lên đầu, thì chắc chắn là tu sĩ không được dùng rồi. Vòng vàng, những cái vật trang sức là tu sĩ không được sử dụng. Những cái gì mà mình mang vô mình cảm giác nó đẹp, mang vô cảm giác nó sang là tu sĩ không được quyền dùng. Rồi cái sửa soạn của người tu sĩ là cái gì? Người đời thì họ sửa soạn từ cái mái đầu là chải tóc kiểu này kiểu nọ, đúng không? Rồi sử dụng son, sử dụng phấn, sử dụng cái mốt modern theo thời thượng, thời hạ gì đó. tu sĩ mình là tất cả những cái modem, những cái mod này không có còn. Đó rồi, tất cả những cái gọi là chân diện ăn mặc sang trọng nó hết rồi. Vì cái thời này với cái sinh hoạt xã hội họ nhìn thấy á, bây giờ nói với một tu sĩ mặc áo rách ra đường thì sao? Chung chung với xã hội họ đánh giá thì sao? Người không bình thường. Thiệt á, hồi xưa thì được. Hồi xưa mặc áo rách theo cái kiểu mà quấn y phấn tảo, các vị đi ra mấy cái hố rác, rồi họ lụm mấy miếng vải bỏ, rồi họ cắt thành từng mảnh nhỏ, rồi họ ráp thành cái y họ quấn đi. Thì cái chuyện ngày xưa rất là hay. Đó là chuyện thời xưa. Còn cái thời này y áo phải chỉnh tề, trang nghiêm. Trang nghiêm nhưng mà nó không phải là một cái loại sửa soạn xa hoa. Chúng ta nên nhớ điều này. Mỗi một cái thời đối với đạo Phật thì phải tùy người, tùy lúc và tùy thời. Phải khế cơ, khế lý nó mới là chân lý. Còn không có khế cơ, khế lý, khế thời thì cái đó không phải là chân lý. Cho nên một tu sĩ bây giờ mà cứ mặc áo lèn hoàng là coi người đó nó sao rồi. Không bình thường, không bình thường. Cái xã hội thời nay nó là như vậy. Cho nên chúng ta phải chấp nhận. Ví dụ như có mấy vị mà tu khất sĩ đi nữa thì y mỗi một năm là các vị thái y một lần. Có các vị như vậy tới cái lễ Katina của bên hệ thống Nguyên Thủy, sau cái mùa hè là họ được nhận y, họ được thọ y mới. Y cũ cũng phải bỏ, họ có thể sử dụng trong tất cả các việc khác, làm màn che, làm võng văn, làm đủ thứ chuyện các vị, cho tới khi mà rách. Ở trong kinh có cái lần mà A Nan vấn đáp về y, ví dụ y cũ không xài rồi xài tới cái gì á, thì hỏi cho tới tận cùng mà tới hồi làm cái nùi dẻ chà chân không được nữa thì mới bỏ. Không, từ cái y không còn đắp được là làm cái màn để che, hoặc là làm võng để văn, hoặc là gói đồ, rồi cho thậm chí là dùng cái đó để lau cửa không được rồi lấy lau nhà không được, tới lau chân không được là tới chừng đó mới bỏ. Gần như là xài đến mức độ tận cùng những cái vật dụng mà của thí chủ cúng cho mình. Còn cái việc mà sức hương thơm ở trên người là một cái dạng xa xỉ rồi. Đối với mình đó là một dạng xa xỉ rồi. Cho nên phần nhiều là những người đã xuất gia rồi thì vòng vàng, những cái vật trang sức là không còn sử dụng được nữa. Không được sử dụng. Ha. Cho nên tu sĩ chúng ta cũng thấy ít thấy đeo bông. Điều này giới này dễ giữ. Giới này dễ giữ, thấy gần như ai cũng giữ được. Mà chỉ có một cái là vẫn còn sử dụng những cái hương hoa. Cái này cũng còn một số người vẫn còn bị vướng là không giữ được. Và thật sự có những khi cần thiết phải sử dụng ở cái nơi ăn chốn ở mình. Ví dụ như bây giờ đại khái là trong chánh điện đi, thì đốt hương thì chúng ta cũng phải lựa cái mùi hương nào đó cho nó thiên nhiên, nó dễ chịu để chúng ta đốt. Và trong phòng nghỉ chúng ta cũng vậy. Thì ở đây nó không có nằm trong cái việc mà xức cái dầu thơm lên người mình, nhưng mà ít ra nó cũng có thể hiện một cái gì đó trang nghiêm ở nơi ăn chốn ở của chúng ta. Cái này thì nó nhẹ nhàng. Phạm cái này thì thật sự nó không có cái lỗi gì lớn, nó không phải là trọng giới. Bước qua đây nó không thành trọng giới rồi thì nó làm một cái gì nó rất là nhẹ. Thật ra khi mà chúng ta sinh hoạt trong đời sống đời thường thì một người tu sĩ, nó tóm lại là người tu sĩ không thể hiện sự xa hoa, không sử dụng xa xỉ, không xa hoa, đúng không? Thì cái nghĩa ở đây nó là như vậy, tức là không, người tu sĩ thì không trang sức, không trang điểm, không trang sức, không sử dụng dầu thơm, các mùi thơm. Đó, thì người tu sĩ phải rõ ràng là chúng ta phải sử dụng trong cái ba cái việc mà chính của mình là ăn, mặc và ở, thì nó không phải là thừa thải, không phung phí. Làm sao phải cân đối và vừa đủ trong mọi sinh hoạt của mình. Thì cái giới này đối với mình thì nó cũng dễ hiểu, không có gì khó khăn để chúng ta phải bèn. Bảy là không được ca, vũ, hòa, tấu, biểu diễn hay đi xem nghe. Ca là miệng hát ca khúc và là thân múa các điệu vũ hòa thấu biểu diễn và các loại đàn cầm đàn sắt ống thiêu ống quản không được chính mình tự làm những việc này, mà khi người khác làm mình cũng không được cố đi xem và nghe. Chưa có tiên nhân vì nghe con gái hát âm thanh tuyệt diệu mà thốt lên liền mất liền thần túc. Cái hại xem nghe còn như thế, huống chi là tự làm. Ngày nay những kẻ ngu muội nhân kinh Pháp Hoa có câu trì bà na bạc nên tự ý phóng túng mà học âm nhạc. Nhưng trong kinh Pháp Hoa có nói là để hiến cúng chư Phật, không phải tự vui. Do đó những âm viện ứng phó làm đạo tràng pháp sự trong nhân gian thì hoặc có thể làm được. Còn nay vì vấn đề sinh tử mà thoát tục xuất gia thì đâu có thể không tu tập việc chính, lại cầu học tập cho khéo về kỹ nhạc, cho đến những việc đánh vi kỳ, lục bát, đầu trịch, su bồ, vân vân đều làm rối loạn đạo tâm, thêm lớn tội ác, như thế không răn giữ được sao? Giới thứ bảy là không được ca vũ, hòa tấu, biểu diễn và đi xem nghe. Thì ngày xưa mỗi một lần mà chư Phật có những cái Đức Phật có những cái lễ hội gì á, trước cái buổi thuyết pháp thì có đàn tỳ bà của các vị chư thiên cúng dường chư Phật vân vân. Thì vậy là nó có không? Có, các vị cúng dường chư Phật bằng những cái bài tụng, bài tán, bài kính ngưỡng Đức Phật. Và khi mà những người mà xung quanh nghe thì tự động họ cũng phát tâm, họ kính ngưỡng Đức Phật, họ tôn quý Đức Phật. Và những cái tiếng đàn đó có những cái loại âm thanh sẽ làm cho cái tâm của cái thính chúng nghe rất là hòa diệu và rất là an lạc. Nhưng bây giờ cấm chúng ta đi xem nghe những cái loại nhạc trữ tình, loại nhạc mà khiến chúng ta phải rung động tâm hồn của mình, loại nhạc mà để chúng ta phải bị nhớ lại chuyện quá khứ, vị lai không? Vừa nghe câu nhạc là nhớ tới cái chuyện đời xưa mình bị cái gì đó, là tâm hồn chúng ta bị bấn loạn. Hoặc là những cái loại nhạc kích thích làm cho cái tâm chúng ta bị bất an. Thì những cái hình thức ca sướng đó là người tu sĩ tuyệt đối không được quyền xem nghe, không có tự ca. Người tu sĩ mà đứng lên múa thì thấy nó không có giống ai rồi, đúng không? Tu sĩ mà ca cũng không được. Chúng tôi nhớ có một lần năm hình như cũng năm 2012 mới gần đây thôi, có một cái sư cô từ Việt Nam qua. Chúng tôi bữa đó đang giảng ở cái vùng gần Las Vegas, ở một cái chùa cũng nhỏ chứ không có lớn. Thì có một sư cô tới tham dự, và cuối thời giảng ấy, chúng tôi là sư cô phát biểu là giống như sư cô đang xây chùa khó khăn từ Việt Nam qua, rồi phải đi vận động xây dựng chùa chiền, xây dựng ở vùng Bến Tre nữa. Mà sau cái lần đó cái ông mà đi theo, cái ông chúng tôi nhớ là ông Phật tử ông đi theo, ông cứ nói hoài, tại vì những cái người mà gần ở nhà ổng là họ giống như là đền ơn mình, họ cúng tiền để đền ơn mình, bữa đó cũng nhiều lắm. Thấy sư cô ca với tính cách là xin tiền á ha, chúng tôi mắc cỡ đến cái độ là thì không có nói câu nào được nữa. Tôi nghe gần như cả người của mình nó lạnh như vậy. Đây không phải phỉ báng coi, như một tu sĩ đi làm cái chuyện đó chúng tôi thấy sao mà xót quá. Mới cái ngày đó là tôi không có cúng dường cho ông thầy đó, có bao thơ tôi lấy đại bao thơ cúng lại chùa đó, còn như tôi cúng hết cho sư cô á. Mà tôi nói nhỏ, tôi nói sao, nói sư cô nói sắp xếp về Việt Nam đi, có gì thì vận động Việt Nam mà cúng, đừng có đi làm cái này kỳ quá. Kỳ thiệt là kỳ luôn hả, mà gần như là cái buổi giảng nào của quý thầy Việt Nam qua là cổ không có mặt để cổ ca bài để mà xin tiền á. Ca rồi xong cái bưng cái dĩa để xin tiền, trời ơi, thiệt á. cái cảnh đó tôi ấn tượng. Sau lần đó tôi nói thiệt, vậy là hết đời rồi. Đi cất một cái chùa mà làm chuyện như vậy thì thôi thiệt á. Đương nhiên là con phải dùng lời ca tiếng hát, nhưng mà đâu có phải đâu lời ca tiếng hát không thể ứng dụng trong những cái chuyện đó được. Kỳ sao đâu á. Nói thiệt tu sĩ của mình mà đứng lên ca rồi tay chân múa rồi thế này thế kia thì mình thấy rõ ràng là nó không phù hợp với cái oai nghi của một cái người tu. Oai nghi của một người xuất gia thì hoàn toàn nó không có cho phép chúng ta có thể làm như vậy. Cho nên ở đây là Đức Phật cấm chúng ta không được ca, không được vũ, không được hòa tấu, không được biểu diễn, và thậm chí là không được đi xem nghe. Thì thường những người mà chúng ta dùng cái từ là có một chút máu văn nghệ, không? Phần đông thì cái đó cũng hiếm lắm. Nhưng mà khi có một chút máu văn nghệ rồi, có những cái bài ca nó sẽ gợi lên những cái gì xa xưa của mình, gợi lên những cái kỷ niệm mà khiến cho mình phải đau lòng, gợi lên những cái kỷ niệm khiến cho lòng không phải là đau, nhưng mà nó có một cái sự hứng khởi, hoặc là nó tạo sự bất an cho chính chúng ta. Mà một người tu mà cứ nghe âm thanh để rồi tâm chúng ta bị sao động thì rõ ràng điều này nó không có phù hợp, hoàn toàn không phù hợp. Đó là lúc đó là bây giờ theo cái xu thế của xã hội, không? Những cái cuộc vui đông người thì phải có lời ca tiếng hát để tán tụng thế này thế kia, thì chúng ta cũng gọi là cái gì, tùy tục. Nhưng mà chúng ta làm sao những cái lời ca tiếng hát đó đó có thể thuyết phục được cái người nghe để họ quay về với đạo lý, dùng cái âm điệu, dùng cái lời nhạc để nhắc thức người ta tu tập. Những cái điều đó gọi là tạm phương tiện, có thể sử dụng trong những cái gì cần thiết. Thay vì buổi giảng này cảm giác người ta không hấp dẫn, nhưng mà có một người ca một bài ca về đạo đi sâu vào lòng người, khiến người ta có một cái tâm quý mến Phật Pháp, quý mến Tam Bảo, thì cái đó được gọi là những cái đó có thể để cho những cái ca sĩ, những người đời họ hát. Mặc dù những cái lời lẽ nó rất là hay, nhưng mà người tu sĩ cũng không nên sử dụng, không nên múa hát trước mọi người. Đó là cái điều mà Đức Phật cấm. Cho nên là phần nhiều là những cái người ca kỹ, là nó có một cái nghiệp gì đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống vật chất tâm linh của người đó rất là lớn. Và một góc nhìn nào đó người ta sẽ đánh giá thấp về một người ca kỹ. Nhưng người tu sĩ là khác. Một người tu sĩ thì một góc nào đó về tôn giáo là cái người đáng kính, người được cái xã hội tôn trọng. Nhưng người ca kỹ thì nó khác đi nhiều lắm. Chỉ trừ những người ca giỏi, những người ca hay nổi tiếng thì họ sẽ được xã hội quý mến cái giọng ca tiếng hát đó. Ví dụ vậy thì đó là một cái nhìn khác, một góc nhìn khác. Cho nên đó là một người tu là nó thể hiện trọn vẹn những cái hành động, những cử chỉ và lỗi việc làm của mình. Nó cái gì nó gắn với cái đạo đức, gắn với cái phạm hạnh về lâu về dài của một tu sĩ. Cho nên có những cái mà thể hiện nó làm mất đi đạo đức, mất đi đạo hạnh, mất đi cái phong cách, mất đi cái oai nghi của người tu là ở đây Đức Phật không cho phép. Mà không phải mất oai nghi không đâu, thấy vậy chứ ảnh hưởng, nó bị động tâm. Một bài ca mà hồi mình chưa xuất gia mình thích, bây giờ mình nghe lại là mình khó yên lắm, đúng không? Nó rất là khó yên. Nó có những cái bản nhạc mà nó gây cho chúng ta cái sự bất an, dao động thì chúng ta không nên nghe, không nên xem. Tám là không được ngồi giường cao và rộng lớn. Phật quy định giường dây cao không quá 8 ngón tay của Ngài, quá cỡ ấy thì phạm. Cho đến cái loại sơn vẽ chạm trổ và màn niệm bằng sa lụa cũng không nên dùng. Phật mà dùng cỏ để làm đồ ngồi, đêm nghỉ dưới cây, ta nay có giường có chõng cũng đã là hơn rồi, sao lại phải cao rộng để phóng túng sát huyễn, hiếp tôn giả một đời hông không dính chiếu. Cao phong nguyên điệu thiền sư 3 năm lập nguyện không dính giường ghế, Ngộ Đạt Quốc Sư nhận pháp tòa trầm hương còn tổn phước mà rước họa. như thế không răn giữ được sao? Cái giới thứ 8 là gì? Không được ngồi giường cao và rộng lớn. Thì chúng ta thấy những cái đơn nằm của mình rồi ha, là để quy định là nó cao mấy tấc, bề ngang mấy tấc, nó đủ một người nằm, dài lú hơn cái chân mình chút, bề ngang nằm xuống bên còn dư chút thôi. Về vườn trống như vậy thì mỗi một cái thời nó cũng khác nữa. Đương nhiên là cái thời điểm sinh hoạt của chúng ta bây giờ nó không còn làm bằng cái giường dây được. Hồi xưa là ở đây là quy định là giường bằng dây, dây mây, dây tre gì đó để làm thành giường. Để mình cảm giác thứ nhất là chúng ta thấy trong kinh, hình như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương vừa rồi chúng ta học đó, là ở mỗi gốc cây một người tu sĩ ngày xưa Đức Phật quy định là ngủ một gốc cây một lần. Một lần là không được lần thứ hai. Còn bây giờ là mình ngủ suốt đời trên cái giường của mình. Và như vậy nếu chúng ta lặp lại lần thứ hai là Đức Phật sợ chúng ta sanh tâm ái nhiễm. Cho nên Đức Phật ngày xưa rất là kỹ, chỉ cần một cái gì đó một chút xíu mà để cho tăng ni bị nhiễm là Đức Phật đều có cái lời răn dạy. Còn bây giờ mình nằm, mình cảm giác cái giường mình nó đẹp, cảm giác cái giường mình nó sang, cảm giác cái giường mình nó quý và cảm giác thích nằm ở chỗ đó hơn. Có nhiều người tu sĩ nó đi khác cái chỗ ngủ không được. Có không? Khác chỗ khó ngủ quá. Có nghĩa là gì? Chúng ta đã dính quá đậm với cái giường của mình rồi. Cho nên giờ cái giường mình ngủ không được. Đó là một sự vướng mắc rất là sâu mà mình đâu có thấy đâu. Và vướng mắc cái nơi chốn ở để thể hiện cái sự mà sang trọng của mình thì đó là cái điều mà Đức Phật không cho phép. Cho nên á, cái ăn, cái mặc, cái ở, cái ngủ nghỉ của mình, Đức Phật đều thấy những cái mầm móng sinh khởi sự vướng mắc. Nếu Phật ngăn ngay chúng ta, kêu chúng ta đừng có ở. Thật sự nói chứ cái chỗ ở mình đi bây giờ nha, giao cho mình một cái giường nằm giống như cái đơn mình nằm hôm nay đó, thấy chưa? Ngày nào mình cũng chăm sóc, ngày nào cũng lau chùi tới cái giường nó bóng, nó đẹp lên. Mỗi ngày chúng ta cảm giác nó như vậy. Và rõ ràng là cái giường mỗi ngày nó mới đẹp hơn, cái chỗ nghỉ chúng ta mỗi ngày nó mới xinh xắn hơn. Bây giờ cái nó có thầy trị sự sắp thôi giờ đổi cái này cho người khác à. Mình nghe trong lòng mình sao, khó chịu không? Thôi đi, ngủ này quen rồi. Người đó mới vô cho họ ngủ giường mới, chưa chắc là chúng ta tự nguyện tự giác đem cái mà mình đang nằm, mặc dù nằm nó cũng không té tiền té bạc gì, nhưng mà quen rồi, con ngủ giường này quen rồi, không có khó ngủ đủ thứ chuyện trên đời. Tức là cái sự vướng mắc ít có khi chúng ta thấy lắm. Những cái chuyện này rất là khó thấy lắm. Ai mà thấy cái mầm móng mà nó vướng mắc sâu, vướng mắc mà ban sơ á, thì chúng ta mới thấy được cái điều này. Cho nên mỗi một người tu sĩ, nhiều khi chúng ta mặc cái áo nha, ví dụ như áo đợt này ở thợ may này may ha, áo đợt sau là người thợ may khác may, người mà thợ may trước may khéo hơn người may sau, thì mỗi lần chúng ta ra đường có chọn lựa không? Chắc chắn là có đó. Mặc dù cái áo đi đường nó cũng không có cái gì lắm, nhưng mà cũng phải lựa làm sao áo này nó mình cảm giác mình mặc nó vừa ý thôi, chứ chưa nói là đẹp. Nhưng mà đó cũng là cái để cho chúng ta chọn lựa. Mà cái chúng ta đã chọn lựa rồi, tức là cái đó mình đã có vướng mắc rồi. Nên mình phải tinh tế ở chỗ đó. Cái ăn, cái mặc, cái ở, thấy vậy cái nó thể hiện cái sự vướng mắc ngầm ngầm. Mình không hay, mình hoàn toàn mình không hay biết thể chỗ này. Nên Đức Phật thấy kỹ tới cái chỗ nơi nghỉ ngơi của mình, cái giường ngủ của mình đi nữa, thì Đức Phật cũng nghĩ, Đức Phật với cái trí tuệ của mình thấy rõ ràng là cái chỗ nghỉ của mình vẫn bị vướng mắc. Một vướng mắc nhỏ như vậy thôi là Đức Phật còn không cho phép mình. Cho nên là Đức Phật thấy dùng cái trí tuệ của mình để ngăn chặn cái sự vướng mắc chúng ta từng hành vi gần như rất là nhỏ. Thì chúng ta đây là cái điều mà chúng ta phải thấy. Nên một người tu sĩ mà vừa có bất kỳ một sự vướng mắc nào là phải thấy được cái điều này không nên tiếp tục nữa. Chúng ta phải làm sao mà không tiếp tục vướng mắc trong tất cả những hành vì cử chỉ trong đời sống chúng ta là xem như chúng ta đã giữ giới một cách trọn vẹn. Giới thứ chín là không ăn phi thời. Phi thời là quá giờ ngọ thì không phải giờ ăn của tăng sĩ. Chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, súc sanh ăn sau giờ ngọ, quỷ ăn ban đêm. Tăng nên học Phật không ăn quá giờ ngọ. Ngạ quỷ nghe tiếng chén bát thì trong cổ họng lửa nổi lên. Nên ăn đúng giờ ngọ mà còn phải yên tịnh, huống chi quá giờ ngọ ấy. Chưa có vị cao tăng nghe vị tăng sĩ ở phòng bên cạnh sau giờ ngọ mà thổi biết, bất giác rơi lụy khóc thầm, buồn nổi suy tàn của Phật Pháp. Có người thời nay, có kẻ mình yếu, nhiều bệnh muốn ăn luôn luôn, hoặc không thể giữ giới này, nên cử nhân gọi bữa ăn chiều là thuốc, là lấy cái ý chữa bệnh. Nhưng quyết định phải biết trái với sự quy định của Phật mà phát sanh sự hổ thẹn to lớn. Nghĩ nhớ nỗi thống khổ của ngạ quỷ mà thường hành từ bi, không ăn chiều, không ăn ngon, không ăn một cách yên dạ mới có thể tạm được. Nếu không thì đắc tội càng nặng, như thế không răn được sao? Ở trong kinh thì nói ăn ăn buổi sáng là chư thiên ăn. Nhưng về khoa học á, chia cơ thể chúng ta ba phần. Phần này là phần thượng, phần trung và phần hạ. Vì vậy là buổi sáng ăn sẽ tốt cho từ tim trở lên, ảnh hưởng tốt cho tim mạch và não bộ của mình. Bữa trưa là cái giờ hoạt động của tỳ vị. Cái nhìn của Đức Phật cũng hay lắm. Cái giờ hoạt động tỳ vị là gần như thức ăn nào nó cũng sẽ tiêu dễ dàng. Những thức ăn khó tiêu mà ăn buổi chiều nó sẽ không tiêu, nhưng ăn bữa trưa nó sẽ dễ tiêu. Tức là trời mà mặt trời quá ngọ là nó nghiêng về chiều khoảng một cọng tóc thôi, theo giới luật là không được nhai thức ăn nữa. Uống được nhưng mà nhai không được. Để sau này chưa tăng chế là buổi chiều sẽ uống sữa. Uống sữa thay bữa ăn thôi cũng chấp nhận được đi. Nhưng mà sau này chư tổ gọi là buổi chiều ăn dược thạch. Mình giống như là cái gì, phải coi thức ăn chiều á, nó giống như là thuốc để trị bệnh. Và ăn phải ăn trong cái sự hổ thẹn. Và nhất là từ sập tối trở lên á. Buổi chiều là gọi là cái gì, súc sanh ăn, tối là ngạ quỷ ăn. Nhưng chúng ta thấy nè, ăn bữa chiều á, thường là quá giờ chiều mà chúng ta còn ăn thì nó sanh nhiều dục vọng hơn. Ở đây gọi là súc sanh là cái cõi thấp hơn cõi người. Những cái cõi mà sống bằng bản năng, cái dục vọng nó sẽ ra, nó không có một cái chút nào nó có cái e dè. Và rõ ràng những người mà thường xuyên ăn chiều thì về công phu thiền định nó sẽ rất là khó yên tịnh, tại sanh nhiều dục vọng. Ở đời người ta nói một câu gì đó, đói cơm khát nước thèm hem, mà no cơm ấm áo thì lại thèm nọ kia, là do bữa ăn chiều. Đa số người đời họ lại còn ăn tối thì họ có những cái sinh hoạt khác với cái người tu. Người tu càng về đêm thì càng phải nhẹ nhàng và thanh tịnh. Người đời về đêm thì họ không còn thanh tịnh. Hai con đường đi khác nhau. Cho nên thức ăn buổi chiều nó chỉ bổ cái phần dưới là thận. Bổ thận thì đương nhiên cái dục nó sẽ sanh nhiều. Cho nên cái điều này mà chúng ta phải thấy để mình hạn chế cái bữa ăn chiều. Tức là buổi chiều rồi đi về đêm thì chúng ta chỉ còn có cái thời tụng kinh tọa thiền thôi, và chúng ta có thể ngủ được. Nếu tính về cái chuyện mà sinh hoạt của cái bao tử của mình, bây giờ mình được chế, mình ăn được ăn chiều rồi, thì phải ăn làm sao đó để mà, tức là không sử dụng những cái chất bổ dưỡng nhiều quá vào buổi chiều, để bớt cái sanh dục vọng. Cái thứ hai nữa, buổi chiều phải ăn rất là nhẹ, để mà sau cái thời tụng kinh tọa thiền là gần như chúng ta phải tiêu hóa cho hết. Tức là trước giờ phút ngủ là chúng ta phải trống cái bụng của mình, để trong giấc ngủ không phải vì cái dưỡng chất đó nó xông lên não bộ, nó sanh dục vọng trong cái mộng mị, trong cái này nọ kia nữa. Đây là điều mà chúng ta phải biết trong cái việc ăn uống và cơ thể của mình. Và ở đây Đức Phật nói là phải, nếu mà có lỡ, ủa chư tổ nói nếu mà có lỡ ăn chiều thì không có khua động. Tại vì á, khi mà chúng ta khua bát là loài ngạ quỷ sẽ xuất hiện.
mà loài ngạ quỷ xuất hiện thì nó thấy đồ ăn tự động cái cổ nó bị cháy. Nó rất là đau khổ trong mỗi bữa ăn của mình về đêm. Cho nên nó vô tình mình tạo sự phiền hận với những cái loại quỷ đội này. Và có những người cũng do cái ăn tối đó mà xảy ra rất là nhiều chuyện khó ở trong cái việc tu tập của mình, là những cái loại này nó ngày nào nó cũng thấy mình ăn, mình no mà nó bị đói và khổ. Thì cái nỗi phiền hận đó đó mỗi lúc nó mỗi lớn. Nó hận mình thì dứt khoát nó làm, đâu có ai dạy nó nghĩ đâu, không? Không ai có thể kiềm chế được cái nỗi giận tức của một con ngạ quỷ hết trơn, không ai biết cái chuyện đó đâu. Mình sao mình biết nổi. Nó đeo đẳng để nó muốn trả cái thù một cái là làm sao cho mình nghỉ ăn cái thôi là mình mệt đó nha. Chỉ cần mình nhiều ngày mình ăn được, mình uống được, mình no nê, nhưng mà nhiều ngày mỗi khi mình ăn là mỗi khi nó đau khổ. Mỗi khi mình ăn là mỗi khi nó phiền hận, nó tức. Là cái tâm ganh tị nó mỗi lúc mỗi lớn, vừa làm cho nó khắc khởi tâm ganh tị, vừa làm cho nó bị đau khổ, vừa làm cho cái sự thèm thuồng đối khác nó tăng trưởng, dứt phát là nó sẽ hận mình. Cho nên bữa tối mà ăn mà khua lớp cớp là có chuyện, thế nào trước sau người đó cũng có chuyện à. Nó đại khái là chỉ giận mình, nó làm cho mình không ăn để nó trả thù mình thôi là kể như mệt rồi đó. Chưa nói tới nó sẽ làm cái điều gì khác. Thế chưa? Cho nên đó là đứng về cái từ tâm ở đối với đạo Phật, mà cái hành động vui sướng no nê của mình làm đau khổ một chúng sanh khác, cho nên Đức Phật khuyên là không được ăn tối, quá ngọ không ăn, để sanh dục vọng cho cái loài súc sanh, làm cho trí tuệ chúng ta sẽ không có được minh mẫn sáng suốt. Mình thấy rõ là bắt đầu qua ngọ, nhất là buổi chiều, mà buổi chiều nào mà ăn no chút hơn là mình thấy rõ ràng là nguyên đêm đó là khó tu à. Mà buổi chiều khi tắt mặt trời thì cái loài quỷ đói bắt đầu. Về chiều nghiêng về tối là loài quỷ đói nó bắt đầu, nó tìm thức ăn để nó ăn. Và khi nó tìm thức ăn mà nó thấy thức ăn mà nó ăn không được, thấy người ta ăn mà nó không được ăn, thấy mình ăn nó không được ăn, thì đương nhiên là sẽ gây đau khổ, gây bất an cho loài quỷ đói, sanh tâm ranh tị và thù quán rất là nhiều. Cho nên bữa ăn chiều là một cái gì đó nó gây mất phước cho chính chúng ta. Như vì mình còn lao động, mình nói thừa là do mình còn lao động cho nên buổi chiều mình phải ăn. Như Đức Phật dạy, ở chư tổ dạy trong cái giới này là chúng ta phải làm sao? Phải thứ nhất là ăn nhẹ nhàng, không được khua nha, không được khua bát, khua đũa. Cái thứ hai là gì? Ăn trong cái tâm hổ thẹn, mặc dù được chế để ăn chiều nhưng mà mình biết đó là đã phạm, đã sai với lời Phật dạy, chứ không phải là đúng. Nhớ chưa? Dù được chế, dù được chư tổ chế để chúng ta được ăn chiều, nhưng mà chúng ta phải nghĩ đó là một vị thuốc để nuôi cơ thể chúng ta, chứ không phải ăn vì ngon, vì thích, ăn vì thỏa mãn nữa. Và ăn trong cái sự hổ thẹn là mình đã sai phạm cái giới cấm của Đức Phật. Và thứ ba là phải thương xót, thông cảm với cái loài quỷ đói. Bữa ăn này nó không được ăn. Nhưng mà đặc biệt là buổi chiều do cấm cho nên Đức Phật không có dạy mình là phải gì, phải tụng chú khai yết hầu do loại ngạ quỷ không có xuất sanh cho nó ăn. Xuất sanh chỉ xuất sanh bữa trưa thôi. Vì cấm cho nên mình không có làm được điều này. Có nhiều người nói thôi giờ mình từ bi, chiều mình ăn, mình cúng cho nó ăn, mình cũng xuất sanh giống như trưa. Không được. Buổi chiều có một cái buổi để mà cúng thí thực rồi. Đó, thì bây giờ là chiều là dứt khoát mỗi chùa đều phải cúng thí thực. Ở đây có những người mà ở riêng từng thất thì buổi chiều cũng nên cúng thí thực. Sau này quý vị được sắp xếp vô thất, có khi tôi cũng quên dặn điều đó, nhưng buổi chiều cũng nên cúng thí thực. Nên cúng. Hồi xưa chúng ta ở thất riêng chúng ta cũng cúng mỗi tối, mỗi chiều tự mình cúng. Trưa mình cũng phải xuất sanh đàng hoàng để ăn cơm, mà chiều phải cúng thí thực đàng hoàng để cho các loại quỷ đói nó ăn. Xung quanh chúng ta là ở cái cõi này gọi là cái cõi ngũ thú tạp cư rồi, rất nhiều cái loài, nhiều loài sống xung quanh mình. Cho nên là nếu mà chúng ta sống mà chúng ta được, bây giờ một cái điều rất là đơn giản thôi, mình được no đủ, mình nên nhớ những người thiếu đói, nên thông cảm những cái loài thiếu đói. nên thương họ, cho nên nên tác ý để thương yêu và thông cảm họ. Rõ ràng là họ thấy mình ăn, họ biết mình ăn, họ biết chắc. Nếu mình ăn trễ họ biết xung quanh mình rất là nhiều loài quỷ đói, nó biết nó ăn không được, nó rất là khó chịu, nó rất là đau khổ. Mình nên thông cảm, thực sự thông cảm và chia sẻ. Thì vậy là mình có cái tác ý là mình hướng về cái chỗ mà đang thí thực á. Ví dụ ở trong chùa thường là ở đây, nếu mà thường quá 5 giờ là không được ăn mới đúng, tức là ăn xong là phải trước 5 giờ là đúng nhất, đừng có để trễ nữa. Chư tăng chư ni mà ăn cơm trễ rất là nguy hiểm, ăn chiều mà ăn trễ rất là nguy hiểm, không có tốt cho cái việc tu tập của mình. 10 là không được nắm giữ sanh tượng, tức là vàng bạc và bảo vật. Sanh là vàng, tượng là tương tự. Tương tự với vàng là bạc, nghĩa là sắc của vàng sanh ra vốn tự vàng, còn bạc để nhuộm sắc nên tương tự với vàng. Bảo là các loại thứ quý báu, tất cả đều tăng trưởng tham tâm, trở ngại và phế bỏ đạo nghiệp, nên khi Phật tại thế tăng sĩ đều khất thực, không lập bếp núc, áo cơm phòng thất đều tùy ngoại duyên, đặt vàng bạc vào vị trí vô dụng, nắm giữ mà còn cấm thì sự thanh bạc đó có thể biết được. Bừa nằm vàng mà không ngoái lại để ngắm, nho sĩ thế gian còn như thế, thích tử tự xưng bằng đạo thì chứa của làm gì. Người xuất gia thời nay không phải ai cũng khất thực, mà hoặc nhập tòng lâm, hoặc ở am viện, hoặc đi phương xa cũng không khỏi cần đến tiền bạc. Nhưng quyết định phải biết trái với sự quy định của Phật mà phát sanh sự hổ thẹn to lớn, nghĩ nhớ nỗi nghèo thiếu của người khác mà thường hành bố thí, không mưu cầu, không dồn chứa, không buôn bán, không dùng bảy thứ quý báu trang sức, những y phục, đồ dùng vân vân mới có thể tạm được, nếu không thì đắc tội càng nặng, như thế không răn được sao? Cái giới thứ 10 này là không sử dụng vàng bạc. Hồi xưa là vàng bạc, tại hồi xưa không có xài tiền. Nhưng bây giờ phải là khi mà vàng bạc châu báu và tiền. Không, tiền nữa mới đúng. Thật ra có khi những vị tu sĩ, chúng ta bây giờ chúng ta nói chuyện riêng, chưa có nói tới cái giới này nha. Bây giờ tất cả những cái người tu ở trong một cái chùa mà còn có giữ tiền riêng là còn có gì? Hả? Còn cái gì? Nói nghe thử coi, còn cái gì? Còn có cái riêng tư, chúng ta không có hòa chúng. Trước mắt là thể hiện cái sự riêng tư, mà thể hiện sự riêng tư là cái gì? Là thể hiện sự ích kỷ, sự nhỏ nhen của mình, thủ, sự bảo thủ ích kỷ của chính mình. Đó là xuất phát từ cái gì? Từ cái tham tâm của mình, tích chứa cái sự riêng tư đó. Chỉ nhiêu đó thôi là thể hiện cái tâm không tu tập của mình rồi, chưa có nói cái gì khác. Chỉ trừ những người có trách nhiệm thì họ buộc phải bị giữ tiền, chúng ta phải dùng cái từ như vậy đúng. Còn những người hoàn toàn không trách nhiệm, ăn cũng có người lo, ở có người lo, mặc cũng có người lo, bệnh hoạn thuốc thang có người lo, mà giữ tiền là cái gì? Mà người tu sĩ mà vẫn còn những cái việc này thì thật sự đáng, rất là đáng hổ thẹn, chúng ta phải dùng cái từ như vậy. Ở đây Đức Phật nói là nếu mà còn giữ cái gì mà liên quan tới tiền bạc thì rõ ràng nó làm lớn cái tham tâm của mình. Khỏi cần nói rồi phải không? Cái điều này ai cũng biết. Cho nên là tu sĩ không có cái gì riêng, tất cả đều là chung. Ví dụ như bây giờ mà trong chúng mình đã bị, có bị thiếu ăn đi, giả dụ bị thiếu ăn, thì vậy là cái sự thiếu ăn nó cũng, nếu mà là một cái gì nó chung cả chúng của mình thì cả đại chúng mình đều bớt một phần ăn, mỗi người một chút để chúng ta san sẻ với nhau. Nó thể hiện cái tinh thần lục hòa. Nhưng bây giờ chúng thiếu ăn, bữa nay là tri khố nấu thiếu rồi, mình để dành chút tiền cái mình ra mua cái gì mình ăn thì rõ ràng là ăn mít chúng rồi. Nó càng thể hiện sự riêng tư, thì càng thể hiện sự ích kỷ, càng thể hiện sự bảo thủ, sự chấp trước của chính mình. Và như vậy một tu sĩ mà sanh cái này là một cái điều phải nói là rất tệ hại. Rất là sợ những cái vị tu á mà bắt đầu bảo thủ và ích kỷ. Bảo thủ ích kỷ là chắc chắn không thể phá vỡ đạo lý được rồi. Tức là chấp ngã sẽ chấp ngã sở. Càng có ngã sở nhiều chừng nào thì cái thể hiện cái sự chấp ngã người đó càng lớn chừng đó. Cho nên đạo lý rất là khó phá. Mà sanh tâm dính nhiễm tới những cái tiền tài vật chất thì rõ ràng là quá tệ rồi, không thể nói bàn được nữa. Có một móng khởi mình vướng mắc tới một cái gì thuộc cái dạng tiền của là chúng ta làm một cái gì đó không có xứng đáng mặc cái chiếc áo người tu. Chúng ta phải thấy đây là một cái gì đó hết sức đáng hổ thẹn cho một cái vị tu sĩ mà nói là mình làm xưng là bần tăng, phải không? Bần tăng hay là thành cái gì, nó có một cái gì đó thể hiện cái sự vướng mắc của mình sâu ở trong lòng. Thành ra cái gì nó mà ảnh hưởng tới cái việc tu tập. Thật sự bây giờ quý vị thấy á, ví dụ như trong cái đơn của mình có chứa cái gì riêng, bây giờ mình đi đâu mình có yên không? Không, không yên, lo chạy về nó nằm đơn đừng giữ, thì rõ ràng là làm cho mình bất an. Tối lên chánh điện ngồi thiền nhưng mà sợ nở nó nào vô nó cãi đơn lấy tiền nhiêu đó thôi là nó đủ nguyên thời thiền, nó là bất an rồi. Tự nhiên cái này thấy có thằng cha nào lạ lạ đi vòng vòng chùa, giờ lên chánh điện ngồi thiền dưới này nó vô nó lấy thì sao không biết được, mà lỡ cũng giái cho nó cãi đơn ai đi đừng cãi đơn mình, đúng không? Tâm mình bắt đầu nó có những cái kỳ cục như vậy. Đã có một chút riêng tư là mình sợ, mà sợ thì bất an xảy ra. Cho nên đây là cái điều mà tu sĩ phải tránh. Chúng ta tránh đi những sự phiền phức, sự bất an cho chính mình. Chúng ta nói là chúng ta làm mà, nhưng mà chúng ta làm vẫn chưa được. Tức là tôi có một cái gọi là cái tủ tam bảo thôi. Bây giờ thì vẫn còn quy định người này kia giữ tiền đi, mình cũng phải suy nghĩ tới người ta đi bao xa, có bao nhiêu tiền, đi về phải có những sự cố trên đường đi, họ phải xử lý cho đúng. Hồi đó chúng tôi thấy cái việc giữ tiền nó cũng kỳ cục lắm. Mà bây giờ cũng chưa có người tin tưởng để giao cái chuyện này. Tức là chúng tôi có một cái tủ gọi là tủ của Tam Bảo á. Để dành chi? Để dành cho những cái tăng ni mà lỡ đường, lỡ bước á. Chúng tôi có cái suy nghĩ này mà vẫn tới giờ chưa thực hiện được rồi. Ví dụ như bây giờ họ lỡ bước, lỡ đường mà họ cần cái phương tiện để đi lại thì mình lấy từ trong cái tủ Tam Bảo ra mình cúng dường. Ở chùa mà trừ trường hợp là mình phải giữ được những cái gì đủ để chế sinh hoạt cho tăng chúng, đủ trong cái việc xây dựng chùa chiền, còn lại là phải dành cho cái sinh hoạt của chư tăng. Mà hồi trước mình nói là tới thập phương tăng á, thì chúng ta phải có một cái gì riêng á, có một cái quỹ riêng, gọi là có cái quỹ riêng, cái quỹ để sinh hoạt nội tự, và có một cái quỹ để cho thập phương tăng. Hai cái quỹ đó, trong chùa phải có đủ hai cái quỹ này, phải có nghĩ tới cái này mới được. Chứ còn đương nhiên là cái chuyện cái của thường trụ, cái của chư tăng để làm xây dựng chùa chiền, phát triển chùa chiền, nuôi tăng chúng, rồi tất cả những sinh hoạt trong nội chúng thì chuyện đó là chuyện đương nhiên à. Nhưng mình cũng phải có cái quỹ của thập phương tăng. Có đôi lúc mình thấy rõ ràng là có những vị thiếu thốn tới, họ thiếu thốn thiệt á. Có bây giờ thì giả cũng nhiều, mà thiệt giả bây giờ là cũng bất phân rồi. Nhưng mà thôi thì nếu như mà họ đã tác ý cần thì mình tùy lực mà mình phải đáp lại cái tâm mong cầu cần của họ. Thật ra cái việc mà cúng cúi kiến cho thập phương tăng á, nó là một cái gì nó cũng cần thiết lắm. Tại vì thực sự cái của thường trụ là của có thập phương chúng tăng chứ không phải của mình. Nhưng mà tại vì cái duyên mình được phải ở trong cái ngôi chùa đó, mình được hưởng tất cả những cái gì đã có, đang có trong ngôi chùa đó, là nó có cái quyền của mình rồi. Nhưng mà của chúng tăng thập phương cũng có cái quyền để được hưởng cái của thường trụ. Chúng ta nên hiểu điều này. Thật ra những cái vị mà xuất gia, những vị tu sĩ mà thực thụ ở trong chánh pháp á, mà khi họ cần mà mình không có giúp được là nó cũng có một cái gì sai trái. Cho nên là hồi xưa những cái chùa mà những vị tăng ni tu tốt, bây giờ chúng ta thấy qua bên các nước nguyên thủy các vị cũng không đụng tới tiền nha. Chúng tôi nhớ mỗi lần mà mình đi cúng dường mấy cái lễ Katina nào đó, là khi mà tác bạch để cúng dường một vị trụ trì nào đó thì nó có sẵn cái dĩa, và cái dĩa đó thì các vị chỉ đụng trên cái thành dĩa để chú nguyện thôi, các vị không đụng tới tiền. Rồi có một người cư sĩ lấy tiền cất, tức là họ có một cái ban hộ trì tam bảo, và người hộ trì tam bảo đó là phải chịu trách nhiệm tất cả những cái sinh hoạt, cái đời sống, những cái chi phí cho chùa họ lo, chứ tăng chỉ chuyên tu thôi. Nhưng mà đó là những cái ban hộ trì tam bảo rất là thành tín đối với tam bảo, gần như họ lo không thiếu cái gì, thì cái đó chúng ta có thể lo được. Còn nếu mà không có cái ban hộ trì tam bảo như vậy thì những người mà có trách nhiệm trong chùa buộc phải bị giữ tiền. Chúng tôi dùng từ là buộc phải bị giữ tiền, chứ còn thực sự không phải là hay ho gì mà chuyện giữ tiền cho chúng. Chúng ta nên nhớ điều này. Tại vì chỉ cần một cái chút sơ suất trong cái sử dụng đồng tiền thôi là mất phước cả đời gỡ không ra. Chúng ta không có suy nghĩ nổi tới cái chuyện đó đâu. Ví dụ như bây giờ cái người đó họ thấy cái chùa đó bị dột, họ bỏ tiền họ cúng viên ngói, họ nói là con cúng viên ngói lợp cái chùa để cho cái chùa đừng có dột á, thì đồng tiền đó làm ơn là phải mua viên ngói này đó, thấy chưa? Để mà lỡ mình không mua, mình lấy tiền đó mình mua cái khác cũng vật dụng xài cho chùa, mua cái gì đó cho chùa, để một người thí chủ thứ hai họ là họ tiếp tục họ cúng viên ngói đó nữa, mà mình nhận cái là mình coi chừng mệt rồi đó. Nhưng bây giờ có nhiều người nhận theo kiểu đó không? Nhận đi nhận lại nhiều lần cho một cái sự việc nhỏ, điều đó đều rất là nguy hiểm. Tức là cái tâm của mình nó ngầm có cái sự tham tâm gì trong đó. Khi đã giữ một đồng rồi là chúng ta sẽ muốn đồng thứ hai, thấy không? Điếm mà thấy đồng đủ nó chưa 9 đồng, mà chưa tới 10 đồng, 100 mong cầu đủ 10 đồng để cộng cục cất. Kiểu như vậy. Cái tâm chúng ta nó luôn 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 là nó muốn thêm, chứ nó không có chịu dừng khi mà đụng tới tiền, đụng tới cái vật chất. Thật ra ở đây Đức Phật với trí tuệ của Ngài, Ngài thấy rõ ràng là khi mà con người ta đã đụng tới vật chất rồi thì tham tâm sẽ xảy ra. Và tham tâm xảy ra sẽ gây sự bất an, và bất an rồi thì cái việc tu tập nó sẽ bắt đầu khó khăn. Cho nên với cái nhìn của Đức Phật, với một người sa di ban đầu, chúng ta phải sử dụng tất cả những cái gì mà nó thuộc về chánh pháp để đem lại cái sự bình an cho đời sống của mình. Được sự chỉ dạy của Đức Phật, đi đúng với cái sự chỉ dạy Đức Phật thì luôn luôn lúc nào trong đời sống chúng ta cũng thanh tịnh, lúc nào chúng ta cũng an lạc, để chúng ta có thể tiến tu đúng với chánh pháp về lâu về dài. Còn nếu như một trong những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta đừng có nên làm, mà chúng ta cố tình chúng ta làm, chúng ta cố tình chúng ta sai phạm, thì đời sống chúng ta sẽ bị bất an, và công phu tu tập chúng ta gần như sẽ bị đình đốn. Thậm chí nó còn có một cái gì nó tệ hại hơn, chứ nếu mà đình đốn không thì nó cũng đỡ. Nó có những cái giới mà chúng ta phạm những cái giới trọng ban đầu thì ở trong giới lực gọi là đoạn mất cái giống Phật, giới không thể sám hối được, bốn trọng giới. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là khi mà chúng ta học được những cái gì hay, những cái điều mà Đức Phật đã dạy với cái trí tuệ của Ngài, thì chúng ta sẽ nguyện trọn lòng gìn giữ cho thanh tịnh, thấy chưa? Mình thấy nguyện trọn lòng gìn giữ tất cả những cái điều Đức Phật dạy một cách rất là thanh tịnh, để làm cho tâm chúng ta được yên ổn, làm cho phước chúng ta được tăng trưởng, làm cho trí huệ chúng ta được khai thông. Chúng ta phát nguyện là làm sao chúng ta sẽ đời đời, đời này và mãi mãi, những đời kiếp làm sao mình sẽ phải vâng lời Đức Phật dạy, sống đúng với những điều Đức Phật dạy, sống làm sao để phù hợp với chánh pháp, phù hợp với chân lý, để chúng ta được tăng trưởng phước đức và trí huệ của mình, để được giác ngộ giải thoát. Đó là những cái gì rất là cơ bản của một người sa di ha. Đấy là 10 giới sa di ban đầu mà người sa di cần phải biết. Thế buổi sáng chúng ta sẽ ngừng cái buổi nói chuyện ở đây.